ตุนากามวานัยภังนะโมบังสะทันนากามวานัยภัง
นะโมBổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái bài kinh kỳ vừa rồi, tức là kinh Già Lam. Và hôm nay chúng ta bước vào bữa thứ hai, tức là phần thứ hai. Và trước khi mà đi qua cái bài thứ hai thì chúng ta sẽ tóm lại vài cái ý trước của cái bài trước để các Phật tử có thể liên kết được, và chúng ta sẽ không có bị lạc đề khi mà chúng ta học kinh. Trong cái phần trước á, thì như các Phật tử biết rằng cái mục tiêu gần đây của cái giới học Phật và những người có trách nhiệm để trình bày về cái giáo lý đạo Phật á, là chúng ta sẽ đưa vào đạo Phật vào cái cuộc sống của đời sống hiện tại và dành cho tất cả những người học Phật, dù đó là Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia. Và cái điểm quan trọng của người học Phật là chúng ta thấy được cái tính chất thực tiễn của giáo lý đạo Phật, và chúng ta áp dụng đó để chúng ta lấy được cái sự hạnh phúc của trong những lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta nữa là tín ngưỡng, hay là chúng ta ngưỡng vọng, hay là chúng ta cuồng tín vào những lời dạy của Đức Phật. Đây là một cái thái độ rất là hiện đại trong cái thời này mà các Phật tử chúng ta học kinh phải lưu ý. Và điểm thứ hai cũng cho chúng ta thấy rằng cái quan điểm của người học Phật thời nay cho chúng ta biết rằng đạo Phật không chỉ dành cho cái giới tăng lữ, tức là cho những người xuất gia, mà trong đạo Phật có bốn chúng, thì có tỳ kheo, tỳ kheo ni và thiện nam tín nữ, hay gọi là mình gọi là nam nữ cư sĩ và nam nữ Phật tử xuất gia. Nghĩa là nó bao gồm chung trong bốn chúng đó. Và chúng ta cũng biết rằng cái trình độ giác ngộ không dành riêng cho một ai cả, bởi vì bản thân Đức Phật là một cái người mà được gọi là cái bằng Đức Phật, cũng chỉ là một cái từ để dịch ra từ hai cái tiếng gọi là giác giả mà thôi, chứ không có ai mà nghĩa là xưng tụng cái tiếng đó. Và cái từ Phật nó cũng không có nghĩa gì gọi là cái bằng quyền hoặc, hay là có thể nó gọi là mình gọi là đưa vào cho chúng ta vào những cái con đường mà mình gọi là vượt quá cái tầm suy nghĩ của con người, mà chữ Đức Phật chỉ là một người giác giả hay gọi là người tỉnh thức. Cho nên những người con Phật phải là những người tỉnh thức, và do vậy Đức Phật cũng đưa ra những cái bài kinh, và chúng ta thấy rằng những bài kinh nó ở ngay trong cái đời sống của con người chúng ta. Và khi chúng ta tu học là chúng ta thay đổi hay là chúng ta sửa chữa của bản thân con người chúng ta, chứ không phải vượt ra cái phạm trù của con người. Và để xác định được cái phạm trù con người hay là sự sửa chữa đó nó có tác động đúng hay sai á, thì đạo Phật căn cứ theo cái quá trình nhân quả của vũ trụ. Và chúng ta cũng biết rằng cái từ nhân quả nó không chỉ dành riêng cái đạo Phật, mà nó là của vũ trụ, nó là một định luật của vũ trụ. Ngay khi đạo Phật chưa ra đời, cách đây hơn 2500 năm, thì đã có nhân và quả. Hay là từ khi khai thiên lập địa, hay nói một cách khác, tức là do cái nhân duyên biến sinh á, thì ngay lúc đó đã có cái quá trình của nhân và quả. Và Đức Phật hay là đạo Phật thường sử dụng cái mệnh đề của nhân quả để áp dụng cho người Phật tử biết rằng chúng ta phải tự nỗ lực mà không có chờ đợi sự cứu rỗi của bất cứ ai. Vì khi mà người Phật tử chúng ta học Phật á, thì chúng ta phải có những cái trình độ và suy nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta không chờ đợi sự cứu rỗi của ai, thì chúng ta cũng không hề sợ hãi bất cứ ai, ngoại trừ sợ hãi cái tội lỗi của chính chúng ta. Đó, bài trước chúng ta đã học đến điều đó. Và trong bài kinh này á, Đức Phật khi những người cư sĩ tại gia ở cái Già Lam Viên nó thắc mắc và không biết rằng ai sẽ nói đúng chân lý sự thật á, thì Đức Phật nói rằng là đừng có nghi ngờ, bởi vì càng nghi ngờ thì có do dự, mà chính cái khả năng hiểu biết chúng ta không đủ sức để giải quyết. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có tịnh trí để thấy được quá khứ, và chúng ta cũng không có tịnh trí để thấy được rằng trong tương lai chúng ta rơi vào đâu, và chúng ta cũng không có đủ tịnh trí để xác định được điều nào có tội hoặc là không có tội. Và nếu mà tất cả những cái chúng ta mơ hồ như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm sao? Mình làm một việc mà mình không biết mình có tội hay không, mình nói mình không biết mình có tội hay không. Giống như thầy nói rằng là mấy người ăn chay ăn mặn vậy, không biết rằng mình có tội hay là không. Đó, thì như vậy đó, Đức Phật mới xác định trong bài kinh này là Ngài nói rằng trong tất cả các việc làm, các hành động mà gọi là nghiệp quả của chúng ta, nó sẽ được căn cứ vào ba tập nhân chính. Tức là gì? Là tham, là sân, là si. Tức là trong cái lời nói, việc làm và hành động chúng ta có tác động bởi tham và sân và si. Tức là ba cái đó nó tác động chính vào trong đó. Thì chính ba cái tập nhân đó, nó sẽ là nền tảng, hay nói một cách khác, nó là căn bản cho cái quá trình tạo nghiệp của chúng ta trong đời này và đời sau. Khi mà nó là căn bản của quá trình như vậy đó, có nghĩa là nó là hạt giống, cho nên nó sẽ là quả trong tương lai. Và chúng ta tin điều đó là đúng, và chúng ta không tin ai cả, chỉ tin tin nhân quả của chính mình mà thôi. Nói một cách khác á, theo ở Việt Nam mình người ta hay nói đó là ở hiền gặp lành, hay là gieo nhân á, gieo nhân nào thì gặp quả nấy đó, hay là gieo gió gặp bão. Nó là những cái, nghĩa là những cái từ rất là đơn giản, nhưng mà nói lên cái tính chất nữa là chúng ta tự tin vào ở số phận của chính mình bằng sự quyết định, bằng suy nghĩ, bằng lời nói và hành động của mình, mà không phải có một cái thế lực nào đó bên ngoài có thể điều khiển được vận mệnh của chúng ta. Và như vậy đó, trong bài kinh này đã tiếp tục, khi mà Đức Phật đã nói rằng là cái sở tạo, tức là cái mà cái tập nhân chính của chúng ta trong đời này và đời sau, là chúng ta, nói một cách khác là chúng ta muốn biết được quá khứ thì chúng ta nhìn hiện tại chúng ta đang thọ, muốn biết được tương lai thì chúng ta cũng nhìn hiện tại chúng ta đang gieo. Đó, nó chỉ chừng đó thôi. Tức là bằng ai muốn biết nhân xưa thì khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Chẳng hạn bây giờ mình nói mình nữa là sao mà mình vô phước, sinh ra với một gì sao xấu, tại sao mà trời sinh không lỗ mũi mình không cao chút cho nó đẹp hơn, đeo kiếng cho nó lịch sự hơn. Thì người ta nói rằng muốn biết được nhân xưa thì xem hoàn cảnh bây giờ mình đang thọ. Đó, chính cái hoàn cảnh của mình đang thọ đây, đó là kết tụ của nhân xưa. Giống như mình gọi là mình ráng, có nhiều người nói là giấu đem một hạt giống từ Việt Nam qua đây á, trồng á, thì hạt đu đủ á, đem hạt giống đu đủ qua đây thì mình trồng sẽ có cây đu đủ ở nước Úc này. Đó, vì đã mang cái nhân nó đi á, thì quả nó sẽ thành tựu trong đời này. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái bài này Đức Phật muốn triển khai một vấn đề, phần sau này chúng ta sẽ nói rất là quan trọng, là nếu mà tách rời cuộc sống hàng ngày của người con Phật, của người Phật tử, căn cứ trên quá trình của nhân và quả, hay là của thiện và ác, của ba nghiệp chúng ta đó, thì không có đạo Phật. Các Phật tử lưu ý điểm đó. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải từ bỏ cuộc đời này, chúng ta phải sợ hãi cuộc đời này, phải chạy ở một cảnh giới đó để tu thành đạo. Điều đó không bao giờ có thể xảy ra, bởi vì tất cả đều được lập trên một cái căn cứ hay một quy trình rằng đời không đạo thì đời loạn khổ, mà đạo lìa đời thì đạo mất chỗ nhiệm màu. Cho nên nếu mà đời này nó không có đạo thì đời sẽ loạn khổ. Đạo đây có nghĩa là không phải đạo Phật, mà đạo đây có nghĩa là đạo đức sống và đạo đức của tỉnh thức. Thì như vậy nếu khi nào mà chúng ta có đạo đức sống và đạo đức của tỉnh thức á, thì đời nó sẽ bớt đi cái sự loạn khổ. Nhưng mà nếu mà đạo lìa đời, tức là cái đạo mà gọi là cái đạo đức sống và đạo tỉnh thức này lìa đời, bỏ cuộc đời này, thì đạo sẽ mất đi cái chỗ nhiệm màu. Đó, đạo sẽ nhiệm màu với ai? Giống như lần trước mà chúng ta nghe câu thơ, tức là trời không ánh sáng hoa nào nở, dạ vắng yêu thương dạ những sầu, đời vắng mẹ hiền và phụ nữ, anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu. Tức là nó phải có một cái tác động tương quan, vì lý do gì mà nó tồn tại ở thế gian này. Cho nên đạo á, nó có mặt, hay là đạo Phật là đạo tỉnh thức với người đang mê và với kẻ đang mê, trong đó có chúng ta. Cho nên vì chúng ta đang mê cho nên chúng ta cần sự tỉnh thức, và như vậy chúng ta cần sự tỉnh thức có nghĩa là chúng ta cần đạo Phật để mình tỉnh thức, không đi vào con đường mê lầm và tạo thêm sự khổ đau cho mình. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta rất là tự tin. Và cái người học Phật là cái bằng, có thể nói rằng người học Phật có một cái gọi là bi trí dũng, tức là con người không hề sợ hãi điều gì. Và các Phật tử thấy rằng khi mình học Phật rồi, mình sẽ ở rừng sâu, mình ở một nơi nào quang liêu một mình vậy, con người mình rất là tự tin, rất là bình tĩnh. Tại vì sao vậy? Tại vì mình thấy rằng mình đã không gây nhân ác, không làm khổ cho kẻ khác. Và ngay trong đời này mình có tâm từ bi thương yêu tất cả mọi loài. Cho nên chính vì cái phản ảnh, cái tác dụng tương phụ đó mà mình không hề sợ hãi ai. Nếu mà mình làm một cái điều gì bất thiện, mình làm gì điều gì bất an thì mình ở đâu mình cũng sợ hãi cả. Vì vậy các vị thấy rằng ngày xưa người ta tu, người ta vào trong rừng, ta càng vào trong rừng sâu, càng ở một mình chừng nào thì ta càng cảm thấy, nghĩa là gì, được tự tại, được bình an gì đấy. Còn mình bây giờ mình ở ngay ở một cái thế giới nhà cửa nguy nga, và có thể thế giới là phòng ốc đầy đủ, bước ra khóa, bước vô khóa, nhưng mình vẫn không có yên tâm. Cứ gặp nhau mình bàn nó, trời lúc này nó ghê lắm, khu này ghê lắm, nhất là Karamata. Tại vì sao vậy? Tại vì mình sống đấu tranh suốt trong một cái giai trình, cái quá trình đó, là mình luôn luôn tạo những việc bất thiện nhiều hơn là việc thiện. Còn khi mà mình đã tạo một cái việc thiện, như Đức Phật nói rằng mình, khi mà cái quả nó chưa chín mùi và cái nhân mình tạo mà bất thiện á, thì cái quả chưa chín mùi mình thấy nó chưa có gì, nhưng khi nó đã chín mùi rồi đó thì giờ mình trốn đâu cũng không có chạy khỏi. Còn nếu mà mình đã tạo cái nhân thiện rồi đó thì mình ở giữa chiến trường mình vẫn an nhiên tự tại. Đó là một cái điều có thực. Như thầy nói là ở Việt Nam các vị biết không, có nhiều những cái trận chiến tranh vậy đó, có rất nhiều người ra trận, có nhiều người lính đi lính 40 năm không hề chảy tới một cái vết thương trong người, nhưng mà có nhiều người lính chưa kịp ra trường là họ đã chết rồi. Họ chết đây không phải là vì gì, là vì cái mạng của họ đã tận, là vì cái nhân cái quả đã đến lúc đến thời là phải chết. Và các vị biết không, thầy đó ở trong cái vùng chiến tranh ngay ngày nhỏ vậy, nghĩa là nhiều khi thầy ngủ mà nghĩa là bom đạn nổ nó thảy đất lên mình nữa, đứng dậy dụi mắt mà đi. Người ta nói có cái mình là thầy, người ta ngày xưa nói thầy cái sứ mạng lớn, nhưng không phải mạng lớn, có nghĩa là nghiệp mình còn cho nên mình chưa đi được, chưa đi được là phải ở lại đời này. Còn thầy có một cái người anh ruột các vị biết không, cũng tu vậy đó, cũng tu tới 5-10 năm vậy đó, rồi đến chừng khi ngủ đến giỏng nghe nằm vậy nó nổ một cái, chỉ văng một cái mảnh nặng nhỏ bằng hạt bắp vào ngay cái màng tang này, xong là chết, không có nói được tiếng nào nữa hết. Và như vậy nó cho chúng ta thấy rằng khi mà cái quả nó chín mùi rồi đó, là người ta không nói việc trốn chạy, chỉ quan trọng nhất là khi quả chưa chín mùi mình biết mình đang làm gì, tức là nhân nó thiện hoặc bất thiện mà thôi. Thì cái nội dung bài kinh hôm nay sẽ đưa chúng ta vào những cái quá trình như vậy. Vừa rồi đó thì chúng ta đã học qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là khi Đức Phật xác nhận rằng nếu một con người phàm phu á, làm mọi việc có tham, có sân, có si, mà được kết tụ bởi các nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, tức là bốn nghiệp hay là ba nghiệp thuộc về thân đó, thì như vậy người đó sẽ đưa đến những cái quả báo khổ đau. Và chắc chắn bây giờ dù họ có muốn chạy đi nữa, đến lúc nó chín mùi nó cũng sẽ tìm đến mình mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật đưa lên một cái hình ảnh khác đó, là cái hình ảnh của các vị đa văn thánh đệ tử, hay nói chung là những người hiền thiện, sống một cuộc đời có tịnh trừ, không bị sát sanh, không bị trộm cắp, không lấy của không cho, không ham thích của không cho, và cuối cùng nữa là không có những cái đời sống phi phạm hạnh, sống cái đời sống chân chánh, thì người đó sẽ đạt được những cái quả báo tốt đẹp ngay trong đời này và đời sau. Bây giờ chúng ta bước qua cái bước thứ hai, tức là bước nói về cái phần nhân hay là cái phần quả của những người liên hệ tới cái khổ của chúng ta. Tức là vừa rồi là về thân, thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Và bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai, tức là nói về khổ. Tức là trong cái khổ á, riêng cái phần khổ không á, nó chia làm bốn. Đó, tức là ngoại trừ cái khổ là nói dối, khoe khoang, đâm thọc và nói lời ác. Cho nên cái miệng là nó rất là quan trọng. Và các vị thấy là tại sao mà mình cứ phải nói tới nó lui điều đó. Và khi nói tới nó lui điều đó, cho chúng ta cũng thấy rằng những giáo lý căn bản của đạo tỉnh thức á, không ra ngoài bản thân con người chúng ta. À, và cái miệng mình á, ta nói rằng cái miệng á, nó kiện cái thân, tức là cái miệng này á, nó sẽ là nhân là quả, hay là nói là nếu là cái lưỡi, nó cũng là cái nghiệp lưỡi, nó sẽ đào những cái hố nghiệp cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta chỉ cần nói một điều gì đó mà sai lầm á, là chúng ta có thể khổ cả đời. Ngày xưa đó, nếu một người nào họ nói sai lầm điều gì đối với vua chúa, họ có thể bị tru di tâm tộc. Đó, về cái nhân cái quả hiện tại. Và nếu mà trong một cái thời đại nào đó mà chúng ta sống trong một cái chế độ mà nó khắc nghiệt á, là cái lời nói chúng ta nó cũng có thể làm tổn hại và đưa chúng ta đến cái đời cái sự khổ đau cùng cực kinh chết. Ở đây chúng ta sẽ không nói về điều đó, mà chúng ta muốn tìm hiểu rằng trong lời này Đức Phật muốn nói gì về cái lời nói và cái khẩu con người, và Đức Phật căn dặn và làm thế nào để hóa giải được cái tập nhân gọi là cái mà gọi là cái ác nghiệp của chúng ta trong đời này và đời ta. Thì Đức Phật nói đoạn này, chúng ta sẽ tiếp. Đức Phật nói rằng: này các người già lam, đa dân thánh đệ tử, tức là những người con Phật, xa lìa sự nói hai lưỡi, đoạn từ việc nói hai lưỡi, thực hành hạnh không nói lời hai lưỡi, không phá hoại kẻ khác, không nghe người, không nghe nơi người này nói lại với người kia, muốn phá hoại người này, không nghe nơi người kia nói lại với người này vì muốn phá hoại người kia. Đối với những người xa lìa nhau thì muốn kết hợp lại, thấy người kết hợp lại thì vui vẻ, không kết bè đảng, không ưa việc bè đảng, không khen việc bè đảng. Những vị ấy đối với việc nói lời hai lưỡi tâm đã tịnh trừ. Thì các vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật nó không có gì cả, đơn giản đến mức độ mình tưởng rằng nó không có gì. Nhưng mà chính cái điều này đó, để cho chúng ta thấy rằng cái sự lộn xộn, cái sự bất an và những cái nhân quả bất thiện trong đời này nó sẽ nằm ngay trong này đó. Nếu một cái người mà chế ngự được điều này, cái người mà giải quyết được điều này, thì người đó đã bước vào cái bước thứ hai, tức là bước vào thánh quả. Vì khi mà mình thấy tu mình không biết, người ta tưởng rằng là nhiều Phật tử muốn tham vấn như thầy nói lần trước đó, tức là muốn kiếm thiền, muốn kiếm tịnh độ, muốn kiếm những cái gì mà cái bằng ngồi mà phiêu diêu, ngồi mà cái bằng không biết mình là ai đó mới tưởng nó là tu. Nhưng mà thật sự cái căn bản của đạo đức á, nó nằm trên gì? Trên hành vi đời sống đó, trên hành vi đời sống của chúng ta. Cho nên nếu đời sống chúng ta thiện và thiện và hiền đến một mức độ cao thượng á, thì nó sẽ hóa giải tất cả trong ba nghiệp của chúng ta, gồm có là thân khẩu ý, và tịnh trừ được tham sân si đó, thì con người chúng ta sẽ trở thành con người Đức Phật ở đây nói là đa văn thánh đệ tử. Và ngài nói là bậc đa văn thánh đệ tử này đó là sẽ được tịnh trừ cái nghiệp này. Và cái nhân quả điều này đó thì các vị biết là nó phức tạp lắm. Cái đó là nhiều khi mình nó phức tạp mức độ mình không thể tưởng được. Cho nên có lần thầy cũng khuyên và mong rằng những cái người con Phật, nhất là những người Phật tử đến thiền viện chúng ta, nếu nói thì nên nói chuyện đạo, và làm ơn đừng bao giờ mang một chuyện nơi khác đến nơi này. Bởi vì chúng ta đang nói vậy là chúng ta đi chùa, chúng ta vẫn gây nhân bất thiện. Cho nên lẽ ra đi mình đi đến một cái thiền viện, một cái chùa là nơi đó là nơi bình an, vui vẻ, tại sao có những chuyện xung đột? Tại vì mình đem chuyện chỗ này tới chỗ kia, kẻ tán người đưa, kẻ đá qua đá lại, giống như đá banh vậy. Thì khi mình làm như vậy đó là tự mình tạo một cái nhân. Mà các vị biết là Đức Phật nói cái nhân này nó không phải đơn giản như mình không thấy. Cho nên nhiều nói rằng nói sao thấy bà đó đi chùa hoài mà bà cũng khổ, bà đó đi chùa hoài mà bà cũng tạo nghiệp, đi chùa vẫn tạo nghiệp. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không thấy được cái nhân mình muốn nói điều gì. Trong ngày đó có một cái câu chuyện về Kinh Pháp Cú. Các vị biết là khi Đức Phật còn tại thế đó, thì một hôm nọ ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, hay là ngài Mục Kiền Liên á, đang đi khất thực với một vị tăng từ trên núi Lâm Thú, tức là cái núi mà thầy nói là bây giờ nó vẫn còn ở bên Ấn Độ đó. Thì khi mà đi với một vị tăng á, thì vị Mục Kiền Liên đang đi cái tự nhiên mỉm cười, thấy gì đó không biết mỉm cười. Thì cái vị tăng kế bên mới hỏi rằng ngài thấy gì mà mỉm cười. Thì Mục Kiền Liên nói rằng ta không nói, về gặp Đức Phật mới nói. Thì sau khi mà đi khất thực xong, về ăn cơm xong á, thì gặp Đức Phật á, có tất cả tăng chúng á, thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói rằng ngài đi ở trên núi Linh Thú á, trên đường đi á, ngài mới thấy là có một con quỷ dọa xoa, hay là một cái loài ngạ quỷ mà nó thuộc về cái thân hình của con trăng, nó dài nữa là mấy trăm trượng, tức là nó dài mấy trăm trượng theo tiếng Tàu hay là theo tiếng Ấn Độ là mình nói là dài mấy trăm thước ở đây, mà nó bị đốt cháy, mà nó bị nữa là lở lét, nó bị khủng khiếp, nó đau khổ rên la vậy. Và với cái thần thông ngài thấy được con đó, thì Đức Phật mới nói rằng tại sao mà ngài Mục Kiền Liên đến lúc đi khất thực trở về đây mới nói. Thì Đức Phật nói rằng không phải hôm nay đệ tử ta là Mục Kiền Liên thấy con gọi là con trăng, hay mình gọi là cái bằng cái con ngạ quỷ hình trăng đó, mà ngay khi Đức Phật vừa thành đạo, Đức Phật nói là ta thành đạo là ta đã với con mắt thần thông ta đã thấy được con quỷ đó, nhưng mà ta không nói ra. Tại sao ta không nói ra? Bởi vì nếu ta nói ra một cái gì mà người khác không thấy á, thì kẻ khác sẽ nghi ngờ, và nghi ngờ thì người đó sẽ mất nhân quả, cho nên Như Lai không nói. Nhưng mà hôm nay đệ tử ta đã đắc được thiên nhãn, thấy được con quỷ đó, cho nên Mục Kiền Liên mới nói ra, và ta sẽ kể lại quá khứ của nó, tại sao cho các người nghe có con quỷ đó. Thì Đức Phật Ngài nói rằng trong cái thời gọi là Phật Ca Diếp á, thì trong thời Phật Ca Diếp có một cái ông Phật tử đó, hay gọi là một cái ông nữa là Thiện Nam tử đó, rất là giàu có, gọi là ông trưởng khố, làm trưởng khố giống như giờ mình gọi là ông chủ cái ngân hàng vậy. Và tên ông ta là cái bằng Sumagala, nghĩa là ông Sumagala này là ông ra tiền nữa là làm chùa chiền rồi, và ông chính bản thân ông á, ông đã làm một cái hương thất cho Phật Ca Diếp, mình gọi là một cái cốc cho Phật Ca Diếp, rất là nghĩa là xinh đẹp, rất là lớn để mà ông phụng thờ cúng dường mỗi ngày. Thì một hôm nọ ông đi vào trong cửa thành rất sớm á, thì ông mới gặp một cái thằng ăn trộm. Ông thấy nó trùm đầu, nó núp ở cái cửa thành đó, nó muốn đi ăn trộm. Cho nên nghĩa là ông thấy, ông mới phát hiện, ông mới nghi ngờ, ông nói rằng thầy này, thằng này nó đứng đây cả đêm mà hôm tới giờ mà nó trùm đầu như vậy đó, là như vậy là nó đã nghĩa là có ý định đi ăn trộm, và nó đã ăn trộm đâu cho nên nó núp đây. Ông đứng suy nghĩ, ông phát hiện, ông kêu nó, ngươi hãy đi ra đi. Thì thằng ăn trộm nó thấy rằng ông tìm, ông thấy được nó, cho nên nó sợ hãi, nó bỏ, nó chạy đi. Nhưng mà các vị biết là trong chuyện kể rằng khi mà thằng ăn trộm nó chạy đi rồi, nó đem cái tâm thù ghét đó. Thù ghét ông này, nó nói rằng tại vì ông này đó là nghĩ nó là ăn trộm, biết được nó ăn trộm và nghi ngờ nó ăn trộm, cho nên nghĩa là nó đã đốt cho ổng cái vườn của ổng, cái ruộng ổng, nó đốt bảy lần, đốt vườn ổng vậy. Rồi nó đốt vườn bảy lần chưa được, rồi đó ổng có nuôi bò này kia, nó bảy lần nó lén tới, nó chặt gãy chân, bảy lần chặt chân con bò, rồi bảy lần đốt trại, nghĩa là cái chuồng của nuôi bò ổng nữa, nhưng mà ổng vẫn không nói gì. Cho đến cuối cùng nữa là nó mới, nó nói rằng nữa là tại sao làm vậy mà ông này ổng không có, ổng không có, giống như ổng không có thay đổi gì đó. Cho nên nó mới tiếp cận cái người đầy tớ ổng và biết được rằng ổng rất quý Đức Phật, ổng rất tôn trọng Đức Phật, và ổng đã làm một cái tịnh xá hay một cái tịnh thất rất là tốt đẹp cho Đức Phật. Cho nên cuối cùng cái tên ăn trộm này nó tới, nó đốt luôn cái hương thất. Thì khi mà nó đốt cái hương thất này đang cháy vậy đó, thì người ta la lên, thì ông này ổng mới chạy tới. Ổng chạy tới thì nghĩa là không còn cứu kịp nữa, bởi vì nó cháy lớn quá, cho nên nghĩa là cái nhà nó cháy hết đi. Thì khi mà nhà nó cháy, ổng thấy không cứu được, ổng mới đứng vỗ tay, ổng cười lớn. Thì người ta mới hỏi rằng tại sao mà cái nhà nó cháy lớn vậy, và cái hương thất của Đức Phật là nơi ổng rất là tôn trọng cung kính, mà bây giờ cháy ổng lại vui mừng vậy. Ổng nói rằng nghĩa là mọi vật nó đều vô thường, cho nên nghĩa là nó cháy vậy, nhờ nó cháy vậy á, ta sẽ có công đức, ta sẽ làm một cái khác tốt đẹp hơn. Cho nên vì cái chuyện cháy nhà đó, ổng xuất ra tiền, ổng xây một cái nhà nữa là một cái hương thất thứ hai cho Đức Phật tốt đẹp hơn như vậy á. Thì cái thằng ăn trộm này nó nghe sao mà nó đốt cái hương thất của Đức Phật mà ổng vẫn không có thay đổi, cho nên nó mới tiếp cận, nó nghĩ rằng nó sẽ rình rập để chỉ có là giết ổng mà thôi. Thì một hôm nọ nó đang rình rập ổng ở trong cái giảng đường nơi Đức Phật giảng kinh á, thì lần đầu tiên khi mà ổng cất xong cái hương thất cái ngày thánh thành á, ổng mới mời tăng ni, ổng mời chư Phật rồi đến á, cúng dường á, thì thằng ăn trộm nó rình trong đó. Khi mà cúng dường á thì ổng mới nói một câu thế này, ổng nói rằng con biết rằng có người đã bảy lần đốt ruộng của con biết rằng có người đã bảy lần chặt nghĩa là gãi chân bò của con, và có người đã bảy lần đốt trại nuôi bò của con, kể cả con biết rằng có người đã đốt hương thất con cúng dường cho Phật, nhưng mà con rất hoan hỷ bởi vì nghĩ rằng người đó họ không biết cái lỗi của mình làm. Hôm nay tất cả các cái thiện nghiệp, cái sự công đức con làm cúng dường cái hương thất này cho Đức Phật, thì cái phước báo đầu tiên con xin nguyện nữa là chia sẻ và hiến tặng cho cái người đã làm những điều đó. Thì cái người ăn trộm này nó nghe xong rồi cái giác ngộ, tỉnh thức, xấu hổ quá, xấu hổ về cái việc mình làm, giống như lần trước mà thầy có kể cho các vị nghe cái việc mà cái bằng là linh mục thành đinh đó. Tức là trong một câu chuyện đó là cái bằng Văn Văn Giang đó. Cũng giống vậy, tức là cái đức độ của một cái người nữa là linh mục sẵn sàng nữa là không bắt tội cái người nữa là tù của mình, cái người ăn trộm đồ của mình, mà còn nữa là tặng thêm đồ cho cái người đó để làm cho người đó thay đổi cả một cái tâm tánh, trở thành một con người tốt đẹp. Thì cái thái độ của cái ông trưởng giả hay là ông trưởng khối này cũng vậy, khi ổng nói điều đó là ăn trộm nó ra, nó lại lục ổng, nó sám hối, nó năn nỉ và nó xin làm đầy tới cho ổng, thì ổng không nhận, nhưng mà ổng chỉ tha thứ và ổng xin lỗi lại rằng, ổng nói rằng tôi xin lỗi cái lời nói nghi ngờ của tôi về anh đã làm cho anh chút hận thù của tôi, cho nên hai người xóa bỏ với nhau. Nhưng mà Đức Phật mới nói rằng trong đời đó nó như vậy, và trong nhiều đời khác thì cái thằng ăn trộm đó nó phải trả cái quả báo rất là khổ đau cho cái việc làm bất thiện của nó, nhiều đời đọa địa ngục. Và vì cái tội báo đối với hương thất của một Đức Phật, cho nên trong trăm ngàn đời làm một cái con quỷ dạ xoa mà là thân của con trăng. Và hiện nay trong đời của ta, tức là từ thời Phật Ca Diếp đến thời Phật Thích Ca, cái tên ăn trộm đó hiện tại đang làm con quỷ dạ xoa với một cái thân dài giống như một con trăng, đang bị đốt cháy một cách đau khổ và rên xiết như vậy. Và Đức Phật mới nói lên cái kinh Pháp Cú trong 136, Ngài nói rằng người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Tức là không ai biết được cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà chính Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên thấy được cảnh đó và nói lên cái câu kệ Pháp Cú này. Như vậy cho chúng ta thấy rằng có một cái ý niệm rằng trong quá trình tạo nghiệp á, là chúng ta không thấy được, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói cho đã thôi, làm cho thỏa mãn thôi đó. Cho nên mình giận ai mình nói cho thỏa mãn, mình suy nghĩ lời nói, mình tìm cách mà nói cho người ta tức, cho người ta khổ, nhưng mình không biết rằng ngay lúc đó mình tạo nhân. Kể cả việc mình đến chùa, mình vẫn tạo nhân bất thiện. Và nếu mà chúng ta phạm những cái người bình thường á thì nó là những cái nhân khác, mà phạm những cái bậc hiền thiện nó là những cái nhân khác, mà phạm những bậc thánh nhân á thì cái quả nó càng là sâu đậm hơn. Cho nên vì vậy mà mình mới biết rằng tại sao trong các chùa bây giờ hay đề nữa là ít nói một câu chuyện, thêm một tiếng niệm Phật để cho mình giảm bớt cái khẩu nghiệp của mình đó. Và chúng ta cũng thấy rằng tất cả những cái giới hoặc là những cái điều định dạy của đạo Phật cũng nhằm nữa là khắc chế ba nghiệp của chúng ta. Ngày nhỏ thầy còn học Môn Nghi Sa Di đó, có một câu nói mà nhớ hoài, thì trong đó có một cái câu nói như thế này. Trong cái giới thứ tư á thì thầy học thuộc lòng thôi, thì có một câu nói là cái bằng: xưa có một vị Sa Di chê cười một thầy tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa, nhưng vị tỳ kheo ấy chẳng chấp. Tuy vậy vị Sa Di đó phải đọa làm thân chó 500 kiếp. Bởi vậy á, các vị thấy không? Bởi vì nhiều khi mình thấy người ta tụng kinh mình không ưa thì thôi, nhưng mình cũng bất mãn, mình nói tụng như cái này tụng như cái kia, thì ngay lúc đó đó là mình đã gieo cái khổ nghiệp rồi. Mình không biết rằng cái người đối tượng của mình á, họ là ai. Nếu mà họ là chứng được A-la-hán á, thì lời nói của mình á, nó sẽ thành nhân quả. Cho nên trong cái giới đó mới dạy Sa Di rằng, cho nên con người ở đời có sẵn cái búa để sẵn trong miệng mình, cho nên lời nói phải khá cẩn thận, phải khá cẩn thận. Và như các vị thấy rằng thời nay cũng vậy, có nhiều khi mình giận ai vậy, mình tức ai vậy, thì cái lời nói của mình nói về người khác vậy, nó trở thành cái lời nói bất thiện. Và khi cái lời nói, cái ý niệm bất thiện đó, cho chúng ta thấy rằng ngay cả mình nghi ngờ người ta không đúng, nó đã trở thành một cái nhân cái quả rồi. Cho nên cái ông trưởng khố, ông chỉ nghi ngờ cái thằng ăn trộm, ông chỉ nói thằng ăn trộm thôi, mà cái nhân cái quả là ông phải bị, là trong ngay trong đời hiện tại ông phải bị đốt bao nhiêu lần vậy. Nhưng mà có một điều đặc biệt để chúng ta thấy rằng ông vượt hết được những trở ngại đó. Vượt hết những trở ngại đó, có nghĩa là nó làm cho ổng tức, nó làm cho ổng khổ, nó làm cho ổng tiêu tan sự nghiệp, nhưng mà ổng lại hoan hỷ tha thứ. Và đến nỗi cuối cùng rằng đến khi mà ổng làm được một việc thiện rồi, ổng mới đem hồi hướng cái việc thiện đó cho cái người mà làm khổ mình. Đây là cái thái độ mà chúng ta thấy rằng cái người con Phật mình phải học. Bởi vì giờ mình không biết mình tu gì cả, nhưng bây giờ mình sẽ tu như vậy, cho nên lỡ trong gia đình mình có anh, có em, có chị, có bà con, bạn bè, ai mà nó ghét mà nó chửi mình hoài đó, thì các Phật tử cứ làm hết công đức cúng dường gì, đừng có cầu cho cha mẹ anh em ruột mình, mà cầu cho kẻ bất thiện đó, cầu cho kẻ mà chưa giác ngộ đó, cho nó được giác ngộ, cho nó được tu hành đó. Tức là đem, không có đem quán báo quán, mà đem ân báo quán. Người ta ghét mình chừng nào thì mình cần cầu cho người đó được, nghĩa là mau chóng giác ngộ để họ giải bớt cái tham sân si của họ, để họ bớt khổ đau. Thế mình thấy cái thái độ học Phật nó chỉ nằm trong những cái công việc rất là bình thường. Cho nên nhiều Phật tử điện thoại hoặc là nói chuyện với thầy, nói nhiều chuyện thôi, con không có làm gì xấu mà sao người ta cứ nói con hoài à, hết người này nói người kia nói, rồi chăm chọc, rồi nói qua nói lại. Nhưng mà mình mới thấy rằng tại sao mình có vậy, biết đâu là mình đã có một cái quả, có một cái nghiệp nào đó trong quá khứ. Bây giờ mình chỉ trả thôi, và nếu mà mình không hoan hỷ nữa thì mình hoan hỷ trong việc trả của mình. Rồi cái thứ ba nữa mình làm gì? Mình đem cái tâm hoan hỷ đó hồi hướng lại cho họ và mong rằng họ được cái phước quả. Thì các vị thấy có hai điều một cách phân biệt, cách rõ ràng là bây giờ con người của mình á, là khi mình làm một cái điều gì mà tốt á, là bao giờ mình cũng nhớ những cái gì gần của mình, là cầu cho mình, cầu cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, và cầu cho hạnh phúc của cá nhân mình nhiều hơn. Huống hồ gì là mình cầu cho kẻ thù của mình, người quán mình và kẻ mình ghét. Tôi thấy cái ông đó là tôi ghét cả đời, làm gì mà cho ông. Thì ngay lúc đó làm sao mà mình chuyển được cái tâm đó, chuyển được cái tâm là kẻ bất thiện, người đối với mình bất thiện mà mình vẫn bao dung và làm cho người đó có cảm nhận được sự hạnh phúc. Trong cái điểm này đó, chúng ta sẽ học được một cái chữ thôi. Cái chữ rất quan trọng về liên hệ tới lời nói của con người học Phật chúng ta. Thì lần trước có lần mà các vị có nghe thầy nói về chữ nhẫn. Thì người ta gọi là nhẫn nhục đệ nhất đạo. Tức là trong đạo Phật á, nó có một cái từ là nhẫn nhục đệ nhất đạo. Tức là trong các đạo để mà tu học là nhẫn nhục là đệ thứ nhất. Nhưng mà cái người con Phật chúng ta cũng rất nhiều người chưa hề hiểu hết chữ nhẫn nhục. Nếu nói theo chữ Hán á, của Trung Hoa phân tích á, nó khác với chữ nhẫn hay là chữ nhẫn nhục của người Việt Nam chúng ta phân tích. Bây giờ chữ nhẫn viết theo chữ Hán là ở trên là gì? Là bộ đao với một cái dấu nữa, từ gọi là chữ nhận, tức là sự đau đớn chịu đựng. Ở dưới là một cái gì? Là chữ tâm. Cho nên nghĩa là chữ tâm là cái chữ nghĩa là trong tâm mình hay là ngoài thân mình mà phải chấp nhận một sự đau đớn nhận chịu, giống như một cái mũi dùi đâm vào như vậy. Cho nên giống như bị chịu nhục, chịu nhã mà vẫn chịu được. Cho nên gọi là nhẫn thì phải có nhục, phải chịu nhục. Đó là một cái từ của Trung Hoa. Nhưng mà nếu mà qua cái sự phân tích của Hòa Thượng Nhất Hạnh hay theo ngôn ngữ của Việt Nam á, thì nhẫn nhục á là sự chịu đựng. Cái từ Việt Nam nói nhẫn nhục có nghĩa là sự chịu đựng. Nhưng mà cái người con Phật chúng ta sẽ có một cái chỗ hơi hiểu lầm cái chỗ chịu đựng này. Có nhiều người nói rằng mình chịu á, nhưng mà sức người có hạn, chịu một thời gian nó mà thôi. Cho nên nghĩa là nó là tức nước dở bờ. Cho nên nó là con nhịn ổng là 10 lần cuối cùng chịu cũng đâu có nổi nữa. Nên ông bá nhẫn mà nghĩa là chim làm ổ trên đầu, cuối cùng chịu không nổi mà cũng còn phá cái phép nhẫn nhục mà. Làm sao mà cái người đời mình chịu nổi. Hay là mình nói rằng vợ chồng mình ở lâu ngày mà có chuyện gì bực bội, nó rằng sẽ chịu hết nổi rồi. Thì cái chữ nhẫn của người Việt Nam mình là nó mang tính của chịu đựng. Và chúng ta sẽ học được cái vai trò chịu đựng, giống như cái ông trưởng khố này nó sẽ phân làm hai phần. Chữ chịu đựng của Việt Nam và chữ nhẫn của chúng ta nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất là nhẫn là phải chịu đựng. Mà chỉ chịu, thứ nhất là chịu, là chịu gì? Chịu là phải chấp nhận đó. Cho nên khi chịu là phải chấp nhận, phải đồng ý. Và như vậy là bước đầu tiên của cái sự nhẫn nhục là chúng ta phải đồng ý, phải chấp nhận. Cho nên chấp nhận ở trong đời này, chấp nhận lấy người này. Cho nên khi mình thương ai thì phải chấp nhận hết con người đó. Ông ngái cả đêm cũng phải ráng chịu. Thiệt tình mà nói vậy đó. Cho nên tại sao vậy? Tại vì mình thương người ta, vì mình nhẫn, tức là mình phải chấp nhận. Thì cái đầu tiên cái chỗ mà chịu đựng là cái chữ chịu là gì? Nếu tôi chịu điều đó, tức là tôi chấp nhận. Tôi chịu người đó, tại vì sao vậy? Tôi chấp nhận người đó. Cho nên khi mình chịu là mình phải có sự chịu đựng. Và cái chữ chịu đầu tiên trong chữ nhẫn này đó, có nghĩa là mình phải chịu đựng được cái khó chịu trong con người của mình. Thế nào bây giờ tự nhiên mình nói rằng mình có cái bệnh, mình sợ hãi cái gì á mà mình có cái bệnh. Bây giờ bác sĩ nói là mình bệnh ung thư. Làm sao mà mình chịu đựng được cái từ ung thư nó trong con người của mình. Cho nên đầu tiên là mình mới nghe xong là mình xính dính, mình chán dán, mình chán nản. Nhưng mà một thời gian rồi ngày tháng nào là mình phải biết rằng nó là một sự thật không thể nào tránh khỏi được. Bắt đầu phải làm sao mình phải chịu, tức là cái bằng accept nó, tức là phải chấp nhận nó. Chấp nhận một cách đương nhiên, chấp nhận một cách nữa là cái bằng, mình gọi là cái bằng hùng dũng. Thì như vậy nó sẽ tồn tại trong con người của mình, nó sẽ tàn phá, nhưng mà mình không sợ hãi. Đó là cái bước thứ nhất của chữ nhẫn. Bước thứ hai của chữ nhẫn là gì? Chịu là phải đựng. Đó, gọi là chịu đựng. Hai cái từ đó kết lại cũng vậy, là cái gì đựng cái gì. Ví dụ bây giờ thầy nói rằng trong một cái ly mình đựng nước. Nếu cái ly nhỏ thì đựng nước nhỏ, cái ly lớn đựng nước nhỏ lớn. Nếu cái hồ thì đựng nước bằng cái hồ, mà nếu cái biển thì đựng nước bằng cái biển. Bây giờ làm thế nào mà để chúng ta có thể chịu đựng được, giống như chữ nhẫn. Chữ nhẫn nó có chữ tâm trong đó. Như vậy là cái tâm của chúng ta là phải có một cái lượng thế nào để bao dung được những chuyện mà người ta không bao dung được. Cho nên là phải đựng. Cái người đó họ khó chịu mà mình bao dung được họ mới gọi là nhẫn. Và cái chữ nhẫn đặc biệt của đạo Phật là không có nghĩa là chúng ta gọi là bị gượng ép, bị đau khổ, nó rằng tôi ráng chịu cho đến một ngày nào đó tôi chịu không nổi nữa, đến một lúc nào tôi chịu không nổi nữa, 3 lần 5 lần 10 lần chịu không nổi nữa, rồi nghĩa là tôi lấy dao ra lụi đại một cái chấm dứt. Cái đó là không phải nhẫn nhục. Cũng giống như mình nói rằng là khi mà mình xảy ra nó rằng thấy người đó hiền quá, nói lần nào cũng nhẫn cũng cười, mà sao cuối cùng lần thứ 10 bà chịu không nổi rồi bà cũng là chửi còn hơn nữa là cái bằng tát nước nữa. Việc đó có xảy ra chứ không phải có xảy ra trong đời này. Thầy ngày xưa, thầy các vị biết đó, thầy có 2 đứa học trò cũng vậy đó. Có một bé học trò nó hiền lắm, nó hiền đến nỗi là bây giờ nó cũng còn nữa, nó ngoan, nó hiền lắm, mà thầy cũng nghĩ rằng cái nhỏ học trò nó hiền thật sự, nó xứng đáng là ngoan hiền mà nhẫn nhục. Rồi không biết trong một cái trận nào đó, trong một chuyện nào đó, không biết tới 8-9-10 đó, cũng một đứa học trò nữa, 2 đứa trời nó đụng với nhau á. Thầy nghe mà nó nói chuyện mà rồi nó chịu chửi với nhau rồi đó hả, thầy chỉ xá dài rồi đi, không dám quay lại lần thứ hai nữa. Mình nghĩ là cái bằng không ngờ là cái con người đó mà nó nói được vậy, mà nó ghê gớm vậy. Nhưng mà bây giờ khi các vị đọc kinh rồi, các vị mới thấy rằng cái đó người ta không phải là nhẫn nhục, vì cái đó là một cái sự, nghĩa là mình gọi là một sự đè ép, một sự đè nén rồi đó. Giống như trong nhà mà mình nói rằng có nhiều Phật tử tới nói thầy nói rằng con cũng nhẫn lắm chứ thầy, cũng nhẫn lắm nhưng mà cuối cùng chịu cũng được. Cái đó không phải là nhẫn nhục. Trong gia đình mình, chồng con nhẫn ổng 5 lần 3 lần cuối cùng chịu cũng được rồi, nghĩa là tức nước thì dở bờ, coi như là bể luôn, bỏ luôn cũng được nữa. Nhưng mà đó là không phải thái độ của chịu nhẫn. Mà chịu nhẫn của đạo Phật là chúng ta phải có cái định là cái tâm chúng ta phải làm sao bao dung được. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng là nếu một cái ly này đó, các vị thấy rằng cái ly nó rất nhỏ vậy đó, mà hôm nay Phật tử nào làm nước cho thầy quên bỏ đường mà là bỏ muối đó, quên bỏ đường mà là bỏ muối, mà làm sao mình chịu đựng được? Vì cái ly nước này là ly nước nhỏ mà bỏ một muỗng muối á thì như vậy nó quá mặn, mình chịu đựng không nổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái dung tích của cái ly nó nhỏ. Nhưng mà Đức Phật nói trong Nikaya, Đức Phật nói nếu rằng có một dòng sông rất lớn, một người đứng ở trên thuyền cầm một tô muối mà bỏ xuống dưới sông đó, người ta vẫn uống nước sông mà thấy ngọt, không có nghĩa là nước sông không có muối. Nước sông vẫn có muối, nhưng vì cái đựng của sông nó quá lớn mà muối thì quá ít đi, cho nên vẫn có thể chịu được và vẫn có thể uống thấy ngon. Như vậy cái cuộc đời của chúng ta sống trong đời này cũng giống vậy, rất là nhiều chuyện khổ đau, chứ không phải là không có khổ đau, nhưng mà làm sao mà cái đựng của tâm lượng của mình đó, nó rộng để mình có thể đựng được cái khổ đau đó mà chẳng có ăn chung gì hết trơn. Cho nên tối mà lỡ ông xã mình ngái, cứ cho ông ngái đi. Để chi vậy? Bởi vì mình dư sức để đựng ổng, khi nào mà cái tâm mình nó rộng đến mức độ là lựu đạn nổ mình còn không sợ, sợ gì ổng gái, phải không? Vì sao vậy? Cái đầu tiên là mình đã chấp nhận rồi, là mình đã accept trước rồi. Cho nên chấp nhận mới đưa về ở chung với nhau. Và ngủ chung với nhau thì dĩ nhiên nó đủ chuyện trong đời hết. Đó, ngái rồi gác rồi nghiến răng rồi, nghĩa là đủ thứ chuyện hết. Mà làm sao mà cái tâm của mình nó bao được, nó bao được như vậy? Và để mình thấy rằng trong đời này không phải không có chuyện khổ, trong đời này không phải không có chuyện khổ. Đức Phật nói rằng có chuyện khổ, nhưng nếu với một cái tâm lượng bao la thì người ta vẫn có thể chứa được chuyện đó. Đó mới đúng là từ nhẫn, hay gọi là chữ nhẫn của Việt Nam, hay gọi là chịu đựng. Và nếu mà chúng ta học được cái điều đó thì chúng ta thấy rằng ở trong đời này khổ thì có khổ, nhưng mà ta vẫn chịu được. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái tâm người ta rộng, cái lượng cả người ta bao dung. Cho nên có một ngôi chùa mà người ta có thể bao dung được mọi thứ, bao dung được mọi người. Đó, không phải là không có người trời ở đất hỡi, có, nhưng bao dung nó. Ta nói rằng là ở đâu thì cũng có anh hùng, mà ở đâu thì cũng có thằng khùng thằng điên. Phải không? Ở đâu cũng có cả, nhưng mà làm sao mà mình cứ nói rằng mình cứ đòi phải perfect, phải nói rằng người ta phải tốt, phải tu. Cho nên có nhiều người Phật, có nhiều Phật tử cứ comment thầy nói rằng tại sao cái người đó nó vậy đó mà thầy cũng để. Nhưng mà các vị biết rằng một ngôi chùa đó phải có một người, thì cũng có người này, cũng có người té giếng, té sông, té suối, đủ thứ hết trơn. Có nhiều người không nói lời nào, âm thầm làm việc. Có nhiều người nói quá, nói tới nhức đầu. Nhưng mà đó là gì? Làm sao mà mình có thể nhẫn được, có nghĩa là bao dung được, đó mới gọi là sự chịu đựng. Và như vậy đó, là nếu mà làm một cái người lớn, hay là một người làm cha, làm mẹ, làm thầy, thì mỗi người sẽ điều động được cái mức độ bao dung, cái mức độ nghĩa là chữ nhẫn của mình nó lớn hoặc nó nhỏ. Và nếu mà cái lượng cả của mình đó, tức là cái lượng của mình nó bao rộng chừng nào đó, thì cái khổ nó có đi nữa, nó sẽ giảm đi chừng nào. Đây là một cái kinh nghiệm mà các Phật tử có thể học được. Chứ không phải là không có khổ đau, không phải không có người, không phải giống như chữ nhẫn của Trung Quốc gọi là nhẫn nhục, mà nghĩa là nó đâm vào trong cái tim mình mà mình chịu không nổi, mình phải chịu. Để rồi cuối cùng đến lúc nào chịu không nổi là vỡ bờ, cho nên cuối cùng là bứt phá mà đi. Không phải vậy. Mà cái học đạo mà chữ nhẫn mà gọi là ba la mật của trong đạo Phật của chúng ta, có nghĩa là thay vì để cho cái đau khổ đó tồn tại, thì chúng ta tăng cường cái lượng bao dung của chúng ta. Cho nên ví dụ như cái ly nước này lỡ rằng một muỗng muối mà nó mặn á, thì các Phật tử hãy lấy cho thầy một cái tô đổ vô, thì cái lượng muối này nó giảm đi đó, và có thể uống được. Để cho chúng ta thấy rằng cái mà gọi là thực tế của đạo Phật, trung tri thức của đạo Phật, là người ta có thể là gì, hợp được khế cơ khế lý, và làm cho ngôn ngữ, cho hành động, cho tư duy mình có thể chấp nhận được cái thế gian pháp này. Đó là cái bước thứ nhất. Bây giờ nữa là chúng ta qua bước thứ hai, giống như cái lời nói mà các Phật tử vừa nghe, tức là chúng ta sẽ lưu ý một điều là không phá hoại kẻ khác, không nghe người này nói người kia rồi đem cái người kia nói lại người nọ để phá hoại. Chẳng những chúng ta không nói vậy rồi, có nghĩa là chúng ta không có nói lời hai lưỡi rồi, mà đặc biệt trong lời của Đức Phật dạy đây, Ngài nói rằng với một cái người đa văn tính đệ tử thì người đó phải thấy người ta xa lìa thì làm sao cho người ta kết hợp lại. Đó. Tức là thấy người ta muốn giận nhau, mình làm sao mà cho người ta, nghĩa là thương yêu lại nhau. Và điều thứ ba nữa là nếu mà thấy người ta kết hợp lại đó, thì mình rất là vui mừng, rất là sung sướng trong thân tâm mình, bởi vì đó là một việc thiện mình có thể làm được. Và cái thứ tư nữa đó, thì mình phải không được kết bè đảng, phân chia nhóm này nhóm kia. Các Phật tử biết là ngay cả ở Việt Nam vậy, khi thầy còn ở Việt Nam có cái chùa đó, Phật tử tự nhiên họ phân ra nhóm nhà nghèo, nhóm nhà giàu, nhóm nhà tranh, nhóm nhà gạch đó. Rồi cái tự nhiên có một lần á, khi thầy còn ở Rạch Giá đó, các Phật tử tự nhiên cái nhóm mà nhà khá chú á, nó mặc cái áo màu xanh hết, nó gọi là nhóm Thiên Thanh. À, con ngỗng trời riết nó tơi tả trơn, bây giờ không còn con nào hết, chết hết 20 năm sau là không còn người nào còn tồn tại thôi. Thì chia nhóm ra vậy đó, thì ngay chỗ này đó. Và nếu trong một đạo tràng mà có điều này á, thì Đức Phật nói là gì, đó là không thấy người kết hợp lại thì vui, nhưng mà không kết bè đảng, không ưa việc kết bè đảng, không khen việc kết bè đảng. Bởi vì đối với những việc ấy thì cái người đa văn thánh đệ tử tịnh trí hoàn toàn từ bỏ nó. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước qua cái thứ hai. Đức Phật nói rằng, này cái người già lam, vị đa văn thánh đệ tử xa lìa việc nói lời thô ác, tức là ngoại trừ nói lời hai lưỡi, bây giờ nâng lên một cái nữa, cũng là cái khẩu thôi, nói lời thô ác, đoạn trừ việc nói lời thô ác. Nếu có nói những lời mà từ khí thô bạo, từ khí tức là cái dùng cái từ đây gọi là từ khí, tức là cái ngôn ngữ của mình á, mà nó có vẻ là thô bạo, nó là hung dữ đó, thì Đức Phật nói rằng âm thanh hung dữ trái lại, trái tai mọi người không vui, mọi người không ưa, làm cho người khác khổ não, làm cho họ không được yên ổn. Vị ấy đoạn trừ những lời như vậy. Nếu có nói những lời gì thì nói lời hòa nhã, dịu dàng, xuôi tai, đi vào lòng người, đúng đáng thích, đáng yêu, làm cho người kia được an lạc, âm thanh đầy đủ, rõ ràng, không làm cho người kia sợ sệt, làm cho người kia được yên ổn. Vị ấy nói những lời như vậy, những vị ấy đối với việc thô ác, tâm đã tịnh trừ, đó gọi là tha đa văn thánh đệ tử. Thì các vị thấy rằng, Đức Phật nói cái hạng thứ hai của đa văn thánh đệ tử là nói thế nào? Bây giờ mình muốn bước vào trong cái phạm trù của đa văn thánh đệ tử được không? Được chứ. Bây giờ mình tập nói lời sao mà cho gì, cho êm dịu, cho dễ nghe, cho hòa nhã, cho thanh tao. Nói theo trong kệ pháp nói rằng, làm sao mà miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở mỗi phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ thì muôn dân mát lòng. Nói vậy đó, thì trong bài pháp nói vậy, thì trong này Đức Phật cũng nói rằng đa văn thánh đệ tử khác với người kia là như vậy thôi, khác với cái người phàm phu như vậy mà thôi. Ngày xưa các vị biết á, thì có một cái lúc mà thầy còn giảng ở Việt Nam á, trong cái bộ băng mờ là thập thiện nghiệp, thầy nhớ lần đầu thầy đi học á, ông thầy dạy chữ Hán, thầy á, ông dạy hai từ thôi, ông dạy hai từ, ông viết trên bảng, ông phải ông vẽ cái từ nữa là mạ áp. À, hai cái từ đó, hai từ Hán Việt á mà dịch ra đó, tức là cái bằng chửi dịch hay là mắng dịch, mạ là mắng á, áp là dịch. Thì mình không biết tại sao ông dạy ông viết hai chữ đó. Xong rồi ông mới kể chuyện thế này. Ông nói rằng có một cái người nọ nuôi dịch, mà cái người nuôi dịch thì cũng hiền lắm, hiền từ tốt đẹp lắm. Thì ông nuôi dịch, mà giống như ở quê mình nuôi dịch mấy người dịch giá đồ Sóc Trăng rồi nuôi dịch thả vậy đó. Thì một cái đêm nọ cái thằng đó nó qua nó ăn trộm con dịch của ông. Thì nó ăn trộm con dịch của ông xong rồi nó về nó nhổ lông, nó nấu cháo dịch ăn, nó ngồi nó khen ngon khen dở đã đời rồi á. Đến chừng ăn dịch xong rồi không biết thiên bắc dương gian sao đó, nó nghĩa là nó bắt đầu nó ngứa rồi, nó mọc lông cái cổ này, lông dịch không à. Nó lẽ ra râu mà nó không ra, mà nó lại mọc lông, nó mọc lông trong người tùm lum hết trơn mà lông dịch. Trời, nó khổ sở quá đi. Nó nói là thôi chết rồi, ăn trúng con dịch gì mà cái đúng là mắc dịch thiệt rồi. Thành ra nó chạy khắp hết, nghĩa là thuốc tây, thuốc đông, thuốc bắc kiếm người ta, không có ai trị được cái bệnh hết trơn á. Bây giờ mà mình nói rằng nếu mà qua tới bên này mà tới nghĩa là bệnh viện da liễu trị cũng không được nữa. Rồi các vị biết sao? Nó đi nó khổ sở mà nó không dám cho ai biết tại sao nó bị vậy đó. Cuối cùng nó mới tìm được một ông thầy. Thì nó hỏi ông thầy, nó bây giờ cái bệnh này khó trị, nhưng mà trị được bằng cách là bây giờ làm sao mà mày tới mày nói cho các ông chủ nuôi dịch đó. Dễ quá là tưởng cái gì khó khăn. Nó tới hả, nó tới bắt đầu ông mới lùi dịch ra là đứng nữa là nó lấy cây nó đập dịch ổng, nó chửi ổng từ sáng tới chiều. Ông cứ cười thôi, ông cười, ông cười, ông làm cách nào ông cười, ông nó mới nói rằng trời ơi mình ráng ông chửi á, thì ông không chửi. Cái khổ ông này ông hiền đến mức độ rằng là ông mất dịch rồi ông không chửi. Rồi nói cuối cùng nói rằng tôi bắt con dịch ông tôi ăn á, tôi lấy dịch ông tôi đập dịch ông á. Ông cười, à, mày đập thì thôi, mày lấy dịch tao thì tao ít lại tao coi ít chút. Đó, cho từ sáng tới chiều làm cách nào cho ông chửi không chửi, cho nên cuối cùng lông dịch cũng còn lông dịch. Nó khổ quá, cuối cùng nó năn nỉ, nó nói giờ tôi lại ông làm ông chửi từ tiếng đi. Ông hỏi tại sao tao phải chửi mày, tại sao tao phải chửi mày mới được chứ. Nếu mày lấy dịch của tao thì đó là vì mày không biết, mày đói, mày thiếu. Mà nếu mày có tham nữa thì tao cũng sẵn sàng cho mày con dịch. Mà nếu mày lấy hết dịch á thì tao tay trắng đi nữa, thì tao cũng giống như ngày xưa tao chưa có. Thì mất gì tao phải chửi mày. Nói là bây giờ tôi không biết, ông làm sao ông chửi giùm tôi một tiếng đi. Ông không chửi. Nó cuối cùng nó phải khóc rồi nó mới kể lể rằng, nó nói rằng nó không có cách nào trị, nó đã ăn cắp con dịch của ổng. Rồi có một ông thầy nói với nó rằng nghĩa là làm sao mà ông chửi được một tiếng á thì lông dịch nó mới rụng con người của tôi. Thì các vị biết năn nỉ riết cho tới tối đó, thì ông nói là ông mới nói rằng ta sẽ chửi mày một tiếng, nhưng mà trong tâm của ta, trong tận cùng tâm của ta không hề có một cái ý ác rằng nói một lời ác đúng mày. À, ông chỉ chửi một câu thôi, nói là mày là đồ ăn cắp dịch, vậy là tự nhiên lông nó rụng hết. Các vị thấy rằng làm sao mà mình sẽ tập được cái con người thứ hai này, tức là mình làm sao mình tập được cái người mà gọi là cái chữ mã áp này, tức là làm sao mình tập cái người mà gọi là cái bằng cái nỗi mà mất đồ mà không bị chữ. Còn bây giờ nó là mình nó là mới vừa mất một chút là bắt đầu nó là mình đã nổi lên rồi. Mà nếu mà mình biết được người ta mà lấy đồ của mình đó là mình nó là trù dập cho người ta. Cho nên ở Việt Nam thì nói có nhiều người mất con gà mà nói chết mồ tổ nó đào lên, nghĩa là ba đời chín kiếp nó mà kêu mà chữ, chỉ mất con gà thôi, con gà có năm bạc thôi, con gà có năm đồng bạc mà người ta chửi mà người ta nói ác, mà thậm chí chỉ vì một cái xoài mà người ta sẽ giết nhau, thì làm sao mà đời có đạo đức được. Làm sao mà nếu mà mình xây dựng được trong một xã hội, trong một cái số tín đồ Phật tử mình á, mà lỡ một điều nào mà mình biết người ta có lỗi, ta đang nghĩ mình chửi mình cũng không chửi nữa. Chứ đừng có nói là chưa gì chân là bắt đầu là mình nữa là nổi bồ đề gai lên là mình nói xấu lung tung rồi. Thì mình biết vậy là cái khẩu của mình nó rất là khó mà tịnh trừ. Cho nên cái bài này nó có một cái tầm mức á, là nếu mà chúng ta điều chế được từng bước á, thì mình thấy là con người mình nó thiện rõ ràng rồi. Nó thiện, thầy nói rằng nếu mà là một ông thầy mà chỉ học được ông giữ dịch không á, cũng là học không xong. Học ông giữ dịch không là đã học không xong rồi. Bởi vì cho nên nếu mà mình học được câu nói này, bữa sau ai hỏi mình á, là thầy mình là ai, thầy tôi là cha giữ dịch á, thầy nói một câu thẳng thắn vậy. Thiệt, thằng cha giữ dịch có thể làm thầy mình được, nếu mà cái ông giữ dịch này ổng hoàn toàn đến mức độ là người ta ăn cắp dịch rồi mà nghĩa là làm cho ông chửi không chửi, năn nỉ cũng không chửi nữa, thì mới gọi là con người của hiền. Thì ở đây cái ý này Đức Phật cũng nói chúng ta biết rằng Nếu mà chúng ta nhẫn nhục, chúng ta chịu đựng được, chúng ta tu hành được, làm thế nào mà lời nói chúng ta thật là tốt đẹp, thật là rõ ràng thanh tao, giúp cho người ta được an vui. Và nếu lời nói nào mà làm cho người ta khổ đau, lời nói nào mà từ khí thô bạo cọc cằn á, thì chúng ta cố gắng mà tránh đi đó. Thì chúng ta bước vào bước thứ hai, Đức Phật gọi là đó là đa văn thánh đệ tử. Cho nên các vị thấy rằng bây giờ mình học Phật á, mình cứ có lần thầy nói hoài, mình cứ tưởng rằng phải lên trên núi, phải đi đâu học Phật, nhưng mà nói như vậy đó, ở trong đời này thôi. Và chúng ta sẽ kiềm chế được với lời nói với ai, với vợ chồng, với con cái, với cha mẹ. Nghĩa là cố gắng điều chỉnh cái voi của mình chừng nào mà nó nhẹ nhàng chừng ấy. Nó làm thế nào điều chỉnh mà làm cho người ta, nghĩa là có thể, nghĩa là cải hóa được tâm tư của người ta. Thì đó là cái bước thứ hai. Bây giờ chúng ta bước vào bước thứ ba. Đức Phật nói rằng: này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, ưa xa lìa lời nói theo dịch, đoạn trừ lời nói theo dịch, nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói về tịch tỉnh, ưa nói về tịch tỉnh, hợp việc, hợp thời, thích nghi, khéo dạy dỗ, khéo quở rầy. Những vị ấy đối với việc nói lời theo dịch, tâm đã hoàn toàn tịnh trừ. Bước thứ nhất á, là nói lời hai lưỡi, bước thứ hai là nói lời thô ác, và bước thứ ba là nói lời theo dịch. Mà ở Việt Nam mình gọi là kêu bằng cái lời gì? Kêu bằng nói là thổi phồng á, hay là nói những cái lời nữa là hoa mỹ màu mè, hay là thêm bớt cho cái lời nói đó. Cho nên có chuyện một mình nói hai, nghe một chút mình nói cho nó nhiều hơn, nói cho nó có vẻ như là văn chương, hay nói cho nó có vẻ như là đậm đà hơn, làm cho người ta bị sai lạc cái việc đó. Thì Đức Phật nói rằng cái người con Phật phải tịnh trừ việc này. Nếu mà chúng ta tịnh trừ được việc này đó, thì chúng ta mới thấy rằng chỉ cần bốn cái điều đi là điều thứ tư chúng ta sẽ học ở trong đời sống chúng ta, tức là trong cái khẩu chúng ta, trong một ngôi chùa và trong một hội chúng mà chúng ta tập được vậy, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nâng lên một bước thứ hai. Đức Phật gọi là hạng đa văn thánh đệ tử. Cái thứ tư Đức Phật nói rằng: này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa tham lam, đoạn từ tham lam, không ôm lòng ngạo hại. Đây là cái phần thứ tư rồi. Bây giờ cái phần thứ ba thì chúng ta sẽ thấy rằng trong này nó có nói lời hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời theo dệt, và nói lời nghĩa là màu mè, hồ mị, ổng ẹo. Tức là nói nghĩa là cái bằng mình gọi là nói gì, nói không phải nhõng nhẽo, mà kêu nói gì, nói mà làm cho người ta nghĩa là yếu đuối, nói mà làm cho người ta nghĩa là cái bằng nghĩa là không còn tự chủ được á, thì cái lời nói đó vẫn nằm ở trong cái phần thứ tư, tức là cái người đa văn thánh đệ tử phải không nói lời nói đó. Ở đây Đức Phật nói rằng nói lời chân chánh, nói lời tịch tỉnh, nói lời thích nghi, và nên khéo dạy dỗ, khéo quở trách. Thì chỉ còn bốn cái đó mà chúng ta thấy rằng nếu một cái người con Phật á, mà chúng ta tập, chúng ta học được á, thì chúng ta thấy rằng cái giáo lý của Đức Phật á, nó không thoát khỏi cái đời sống chúng ta, và nó sẽ là nền tảng nhân là quả cho cái đời sau của chúng ta. Bởi vậy các vị biết ngày xưa đó, những cái lời mà ta nói là những cái lời nói về nữa là thị phi danh lợi á, mà các người học đạo nho hoặc những người thánh hiền họ không chịu nghe. Có một câu chuyện rất là nổi tiếng mà có Phật, có dịp các Phật tử có nghe, tức là nói về ông Hứa Do và ông Sào Phủ. Khi mà vua Nghiêu á, là một cái vị vua nổi tiếng á, ở cái thời Trung Hoa mà cổ đại, gọi là cái thời nổi tiếng mà gọi là thời hiền đức á, gọi là Nghiêu Thuấn á, thì ổng nghe cái tiếng ông Hứa Do đó là một cái người hiền thiện trong đời, ở trong một cái đầm gọi là đầm Dạ Trạch, ở trong đầm đó để mà tu tập. Cho nên ổng tới, ổng mới mời cái ông nó ra, ổng nói rằng là xin mời ngài ra để tôi xin được chia thiên hạ cho ngài để mà trị vì. Ông này ổng từ chối nhất định, đối với ổng việc danh lợi không cần, không nghe nữa. Thì ổng nghe ông vua mời ổng một lần rồi, lần thứ hai ổng không muốn ông vua gặp nữa, ổng mới đi một cái chỗ khác, mình gọi là ổng dời chỗ đi, nên ổng chuyển một cái chỗ khác. Thì khi mà ổng chuyển đến một cái chỗ gọi là Vĩnh Thủy, có một cái dòng sông, thì ổng đến cái chỗ Vĩnh Thủy ổng ở. Thì một lần thứ hai nghĩa là vua Nghiêu á mới bắt đầu cái này đến ổng lại lục nữa, và xin ổng là trở về lại ở trần thế, và xin được tiếp tay làm thừa tướng là coi hết cả giang sơn của Trung Hoa. Thì các vị biết, ổng nghe xong rồi ổng không thèm nói đâu, ổng mới đi ra ở ngoài dòng sông Vĩnh Thủy á, ổng mới rửa tay, Đó, có nghĩa là ông nghe lời nói của ông kia xong rồi ông rửa tay, ông nói rằng đối với ông cái việc danh lợi nó nhơ bẩn đến mức độ là chịu nổi nữa, đem đi ra mà rửa cái lỗ tai của mình. Đó. Thì lúc đó có một cái người cũng hiền sĩ vậy, tên là Xào Phụ, đang đi chăn trâu, dẫn trâu xuống chuẩn bị nữa là cho con trâu uống nước, thì hỏi rằng ông làm gì ông rửa tay vậy? Nói rằng nữa là tại vì nữa là vua Nghiêu á hai lần tới mời ta nữa là ra nữa là chia thiên hạ và cai trị thiên hạ, ta nghe lời nói danh lợi đó nó bẩn quá cho nên người ta phải đi rửa tay chứ không thôi là chịu không nổi. Ông Xào Phủ cũng nghe xong rồi cũng chuẩn bị cho trâu uống nước, ông mới dẫn trâu đi chỗ khác. Hỏi sao vậy? Nói tại vì cái lời nói mà ông cho rằng là dơ bẩn danh lợi đó mà ông còn phải rửa tay đó, thì tôi cũng không muốn cho con trâu của tôi uống ở đây, bởi vì sợ con trâu của tôi nó cũng sẽ uống cái nước nữa là cái bằng danh lợi dơ bẩn của ông rửa ra. Thì mình thấy rằng là ngày xưa người ta chuộng cái chỗ nữa là giữa lời nói và giữa cái tư duy của cái việc nữa là tránh xa cái việc danh lợi khổ đau đó. Nhưng mà có một điều trong cái câu chuyện này á mà cái người Phật tử chúng ta sẽ suy nghĩ, nó liên hệ đến cái đời sống tu tập chúng ta. Thì khi mà ông nói câu nói xong rồi ông dẫn trâu đi á, các vị biết ông còn quay lại ông nói một câu nữa. Ông hỏi rằng tuy nhiên có một điều tôi không biết rằng ông làm sao, ông hiền làm sao đến nỗi như là ông vua Nghiêu á mà phải biết ông ở trong này mà hai lần đi tìm ông để mời ra làm thế nào. Thì ông Hứa Do ông nghe xong đứng ngẩn ngơ không trả lời được. Cái câu chuyện nó rất là quan trọng ở trong triết học của Trung Quốc, và các vị thấy rằng ở trong đạo Phật chúng ta nó cũng sẽ có những điều như vậy. Có những người chúng ta tu hành làm thế nào, không biết mình tu làm sao mà không ai biết được mình tu. Nếu mà mình tu hành để giống như Hứa Do mà được hai lần vua Nghiêu mà đi tới mời ra làm vua thiên hạ đó, thì sẽ bị Xào Phủ hỏi một câu: tôi không biết ông tu hành, hay là tôi không biết ông làm sao mà vua Nghiêu biết được ông là người hiền để mà mời ông ra. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lời nói, cái việc làm, cái suy tư chúng ta trong cái đời sống tu hành của người con Phật chúng ta cũng sẽ sống một cái đời tu hành mà không phải show off, không phải mà làm cho cả thiên hạ, cả xóm ai cũng biết mình tu. Thậm chí có nhiều người ăn chay được có mấy hôm mà cả xóm ai cũng biết rằng lúc này mà nó tu dữ lắm, ăn chay trường rồi. Điều đó không cần thiết, không cần thiết, không cần thiết để cho chúng ta thấy rằng cái đạo đức mà chiều sâu của cái u mặt của nó ở phía sâu của cái người tu hành là cái việc mình làm, cái lời nói mình làm và cái suy nghĩ của mình đó, nó ở trong cái đạo đức mà không phải để cho người khác thấy được, để cho người khác ca tụng, hay là để mà cho người khác nữa là tán hưu gọi là bàn tán. Cho nên khi mà ông Xào Phủ ông hỏi câu đó là ông Hứa Do cứng miệng không có trả lời được. Mà ông Hứa Do là một người hiền, nhưng ông hỏi rằng ông hiền sao mà để cho người ta biết được. Thì chúng ta cũng thấy rằng cái lời nói của chúng ta, cái việc làm của chúng ta, làm sao mà chúng ta tu hành mà trong một cái đời sống rất bình thường như đạo Phật đó, là ngay trong ngôi nhà này nè, ngay trong ngôi nhà có cha có mẹ có vợ chồng con cái, làm cha làm mẹ làm vợ chồng con cái đó mà chúng ta tu, đó mới là những cái bước được mà mình gọi là tu chân thật. Bởi vì tu là gì? Là sửa, là tự tỉnh mà thôi, chứ không phải là chúng ta tu mà có những cái mà kêu bằng làm cho người ta thấy tự nhiên cái nhà mình nghĩa là đang bình thường vậy, cái về cái nó bây giờ nghĩa là muốn làm cái chùa cho nên nó dễ cây bồ đề trước rồi dễ bông sen rồi có nhiều người nữa là ở Việt Nam có nhiều Phật tử là còn nữa là thấy những cái bông sen vậy rồi chụp hình rồi ngồi trên đó rồi chụp hình nữa là chụp hình ngồi bông sen rồi, cho nên nghĩa là bông sen mà bông sen giả rồi chụp hình để lên bông sen ghép lên rồi rửa lớn ra, cho nên nghĩa là tự nhiên đó mình thấy là cái nhà mình muốn làm thành cái chùa rồi ai cũng biết cái nhà mình là cái chùa hết. Thì điều đó chúng ta sẽ đi sai một cái quan niệm của đạo Phật. Quan niệm của đạo Phật là ngay trong cái đời sống này mà người con Phật á có thể ứng dụng triệt để làm cho cái cuộc sống trở thành thiện mỹ tốt đẹp, chứ không phải mà làm cho người khác biết rằng mình là cái người tu hành. Bây giờ chúng ta bước qua vấn đề thứ tư của cái phần sau bài kinh. Đức Phật nói rằng: này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa tham lam, đoạn trừ tham lam, không ôm lòng não hại, tức là làm não hại làm khổ người khác đó. Thấy các của cải và các nhu cầu sinh sống người khác, không nóng lòng tham lam, muốn cho được về mình, những vị ấy đối với việc tham lam tâm đã tịnh trừ. Thì trong này nó có ba đoạn: tham lam, sân giận và si mê.
thì Đức Phật nói rằng là thấy những cái việc tham, những cái việc mà gọi là khởi lên còn ham muốn, thì cái người tu hành phải có được cái tâm tịnh trừ mới được. Có một điều thầy thú thiệt thầy nói á, mà các Phật tử biết á, nhiều khi đó cái tâm của mình khó hiểu được nó. Cho nên á, nếu mà đi một chiếc xe, có lần thầy kể là nó đi xe dài ba ông thầy vậy, cái chạy ngang chỗ nào đất trống, cứ đất trống thì đất trống đi, dồn cái trời cái đất này mà làm chùa là thôi. Cho nên cái kiểu của mấy ông thầy là cứ tính chuyện làm chùa, không biết làm chùa đã làm cái gì. Cái ngôi chùa mình đang ở thì làm chưa xong, mà hãy thấy đất trống á thì cứ muốn làm chùa. Và cái đó để cho mình thấy rằng ngay trong cái ý niệm nó tồn ẩn điều đó, để chúng ta thấy rằng nếu lúc nào mà chúng ta còn khởi lên những cái gì của sự tham muốn, nó vẫn hạn chế trong cái sự tiến bộ của chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng cái sự ham muốn đó với một cái mục đích chính xác, hay mục đích gọi là vì đại nghiệp á, thì nó sẽ hóa giải được cái phần tiêu cực của chúng ta. Tức là không phải vì cái phần thủ lợi, không phải vì cái phần thấy đất mà ham, không phải vì cái phần thấy lợi, thấy danh, thấy lợi mà phải sợ hãi, nhưng mà dấn thân vào nó để vì cho mọi người đó, thì lúc đó chúng ta hóa giải cái phần tiêu cực, cái phần mà thầy nói là cái tâm tham chấp của con người. Ở đây Đức Phật nói tới ba phần, tức là tham lam, sân giận và si mê. Ba cái đó là nó là chung quy, nó là nền tảng căn bản để tác thành gọi là tập nhân cho cái nghiệp của chúng ta. Vì nó dài thầy sẽ không nói điểm đó, chúng ta đi qua. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ chót của cái bài kinh này, nó có một cái điểm cũng rất là ưu việt nhưng mà quan trọng, để các Phật tử chúng ta thấy rằng đời nay đó, người con Phật chúng ta rất là dễ rơi vào con đường này. Đức Phật nói rằng: này các người già lam, đa dân thánh đệ tử, xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, thực hành chánh kiến, không điên đảo, thấy như vậy nói như vậy, không thấy như vậy nói không thấy như vậy, có sự bố thí, có sự trai phước, và cũng có chú thiết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, trên đời có những bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo vượt qua cõi này, khéo hướng đến đời này và đời sau, tự trí, tự giác, tự tác chứng, tự thành tựu và an trụ. Những vị ấy đối với tà kiến, tâm đã tịnh trừ. Tức là cái đoạn này nói về cái con người, con Phật phải tin vào nhân quả và phải có chánh kiến. Nếu mà chúng ta không đoạn được cái tà kiến á, thì bây giờ các vị dù tu trong đời này hoặc là trong đời sau, hay là các vị đi theo một cái vị nào mà gọi là danh sư đi nữa, các vị cũng vẫn rơi vào tà kiến. Đây là một cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Bởi vì các vị biết là cái người đi theo một tôn giáo nào cũng vậy, nếu mà không có một cái trình độ học cho nó, nghĩa là mình gọi là chín mùi đó, thì chắc chắn rất là dễ rơi vào tà giáo, rơi vào tà kiến. Nhưng mà lần trước thầy có nói các vị biết rằng, nghĩa là kể cả chúng ta sẽ rơi vào những cái ông lãnh đạo, tức là những ông sư rỗng thôi, tức là những ông thầy mà chỉ có tướng nhưng mà trong nội dung không có, và chính chúng ta cũng sẽ lầm lẫn trong nền tảng giáo lý của chúng ta. Vì vậy nên cái chỗ này Đức Phật nói rằng về cái phần tà kiến á, thì cái người con Phật phải không điên đảo, thấy như vậy phải chắc chắn, và người con Phật phải tin vào có sự bố thí, có sự trai phước, có sự nhân quả trong cái việc bố thí đó. Chúng ta tin có đời này đời sau bởi vì chúng ta tin vào nhân quả. Chúng ta tin rằng cái nhân chúng ta trồng hôm nay nó sẽ là cái quả cho những kiếp sau. Bởi vậy bây giờ các vị thấy cái nhân quả, nhiều khi người ta nói rằng hồi xưa trả báo thì chày, ngày nay gì đó, trả báo một giây nhãn tiền. Thì nhớ đây không có bao lâu mà nói cái việc mà nói rằng đó là cái chế độ, hay nói một cách khác hơn là nói rằng cái nền nữa là chính trị của nó là ở Hồi giáo, tức là của Taliban đó, là cái bằng quyết định phá một lần là hai cái tượng Phật, nó là trên 2000 năm của Phật giáo, mà không phải của Phật giáo mà của ngay cả đất nước Taliban đó. Và khi mà ra quyết định đó là cái bằng cả thế giới người ta kêu gọi nó, mà Nhật Bản và Ấn Độ người ta ra tiền người ta mua tượng uống bán, cái gì giật mình bắn bỏ. Và bây giờ nếu mà các vị coi là một năm, hoặc là một năm, không tới một năm trôi qua thôi, và cái đất nước Taliban bây giờ là nó bị bom với đạn, nó cày xái giống y như là những gì người ta tàn phá cái tượng. Nó trở thành giống như một cái nhân cái quả đó. Cái nhân cái quả là mình thấy rằng nó không có gì xa cả. Cho nên người ta không nghĩ rằng làm sao để cho cái chế độ đó thay đổi được cái tư duy vậy. Nhưng mà họ không thay đổi. Và khi họ hành động á, thì cái quả nó đến. Cái quả đến không phải vì cái tượng Phật làm cho cái quả đó, nhưng mà chính cái tập khí phiền não của họ, tập khí tham ác của họ và tập khí độc đoán của họ nó đưa đến cái vấn đề kết quả. Bây giờ mà các vị coi những cái thành phố với những con người, nếu mà mình đang sống ở nước Úc rồi, mình thấy rằng lại trời đừng bao giờ mình được sanh vào một cái đất nước như vậy. Nếu mà các Phật tử là phụ nữ đây mà thích làm đẹp đó, mà các Phật tử phải trùm lên một cái thùng vậy, thì mình thấy con người của mình nó khổ vô cùng. Cho nên trời sinh mình chỉ có cái mặt, và đàn bà chỉ có cái mặt để mà làm đẹp thôi. Nhưng mà nếu mình sanh ở một chỗ mà người ta không bao giờ cho mình thấy được cái mặt đó, thì mình sẽ nghĩ mình là cái gì. Cho nên nghiệp đó, nó sẽ có một cái hấp lực lôi cuốn chúng ta. Và chúng ta phải biết được rằng cái tà kiến đó là thuộc về tà kiến đó. Khi mà kiến xứ điên đảo á, thì con người sẽ quyết định những cái tà kiến. Chính cái tà kiến nó tạo thành nhân, và trong nhân sớm muộn nó sẽ tạo thành quả cho chúng ta. Và các vị biết ngày xưa Trung Quốc vậy, có những cái việc cũng có tà kiến, có những cái chuyện đó là rất là cái bằng phi pháp tà kiến. Nhưng mà vì kiến thức người ta có giới hạn và người ta không đi vào con đường chân chánh, thì người ta rơi vào tà kiến. Và nếu vì một tôn giáo ta rơi vào tà kiến á, thì tội nghiệp cho tôn giáo đó. Chúng ta sẽ không làm điều đó, bởi vì chúng ta là người học Phật. Nên ngày xưa đó thầy đọc cái chuyện mà ông Tây Môn Báo, các vị biết đó. Bây giờ ở Trung Quốc đó, bây giờ ở Đài Loan vẫn còn những cái mà gọi là ông đồng bà cốt rất là mạnh. Đó là một trong những cái tà kiến mạnh vẫn tồn tại trong thế gian. Cho nên á, khi thầy ở Đài Loan á, hơn một năm mấy á, là coi như là thầy tới các chùa, còn vẫn trong chùa Phật giáo vẫn có đồng cốt để gì, để lôi cuốn tín đồ. Đất nước Tây Tạng, kể cả mật tông của Thái Bết vẫn có đồng cốt. Và cái câu chuyện đồng cốt này nó có của Trung Quốc, nó có trước hồi đời Ngụy lận, tức là cách đây nó là mấy ngàn năm là đã có cái vụ vấn đề đồng cốt rồi. Cho nên khi mà ông Tây Môn Báo ổng được nhậm chức làm thái thú gọi là quận nghiệp á, ổng về đó rồi ổng thấy dân chúng nó điêu tàn sống khổ sở, ổng mới hỏi người ta, hỏi tại sao dân chúng đây mà khổ sở thích nghèo vậy. Nó rằng ở đây nó có một con sông rất lớn, và nó có một cái lệ là mỗi năm á là phải như là đem một cái người con gái đẹp ra để mà cưới gả cho Hà Bá. Hà Bá cưới vợ đó, cái câu chuyện nó vậy đó. Hỏi tại sao có cái chuyện kỳ cục vậy? Nó có, tại vì ở đây đó là mấy cái người nữa là bô lão, lý trưởng đình làng á, là mỗi năm á họ phải nghe lời ông đồng bà cố á, là phải đem ra là nộp một người con gái. Thì trong vòng một năm, mới đầu năm là người ta đi kiếm, hay là gặp ai đẹp á là người ta phải nói là người này có bộ đẹp á, để cho gả cho Hà Bá. Thì nếu mà nhà đó có tiền phải lo lót cho người ta, lo lót cho người ta để là nói rằng này xấu quá bỏ đi. Và những người nào không có tiền thì bắt, cho nên đến ngày đó thì họ đem ra tháng 3 họ đem ra họ dục với sông á, để mà cưới vợ cho Hà Bá. Cho nên dân chúng sợ hãi rồi, bây giờ không có làm ăn được cho nên nó nghèo nàn vậy. Thì cái ông quan là ông Tây Môn Khánh này, ông mới nói là được rồi, tới ngày đó ta sẽ đi coi. Tới cái ngày mà Hà Bá cưới vợ đó, ông đi ra ông ngồi đó ông coi. Ông coi thì ông thấy là ông đồng bà cố ra 3-4 người, nghĩa là cái bằng mặt mày đồ coi đẹp đẽ này kia, nó chuẩn bị làm lên con đồng để nó là cưới vợ. Thì khi đó có một cái người con gái còn trẻ, nhưng mà vì nhà nghèo nên bị bắt vô đó để chuẩn bị nữa là thả lên một cái chiếc thuyền bằng cỏ ra giữa sông mà chìm. Thì cái ổng mới dòm, ổng nói rằng cái người này không có đẹp, Hà Bá là phải cưới vợ cho đẹp chứ sao mà cái cô này có bộ không được đẹp lắm. Cho nên bây giờ nữa là nhờ cái ông đồng bà cốt á xuống nói với Hà Bá là đợi một chút xíu để kiếm người khác đẹp lên đó hả. Rồi xong rồi ổng nắm ông đồng bà cốt ổng thảy xuống sông, thảy xuống ổng đây khoảng nửa 15-20 phút sau đấy, ông đồng bà cốt này già quá đi không xong chuyện. Vậy thì nghĩa là ông tiên chỉ, ông lão trưởng, ông lý trưởng, ba ông thảy luôn xuống dưới sông để đi kiếm tiếp hỏi nữa. Nửa tiếng hồ sau cũng không có ai đâu, ông nói rằng ủa tại sao mà ba ông này già làm ăn không được. Bây giờ ông kiếm thêm những cái người mà cái bằng đó là hào trưởng, lý trưởng gì trong làng, những người này bắt mấy người này mới lại lục giang chi nữa. Tôi không có tội đâu. Hỏi tại sao mà không có tội? Các ngươi không có làm được việc, các ngươi không có đi hỏi được Hà Bá mà các ngươi biết có Hà Bá. Nói là tại vì mấy người đồng cốt họ bày ra, nói rằng nếu mà đồng cốt mà bày ra tức là việc không thiệt, cho nên từ đây về sau Hà Bá không cưới vợ nữa, và cái chuyện đó chấm dứt ở đó. Từ đó về sau đất nghiệp á nó mới làm ăn trở lại, và người ta mới không còn có cái tệ gọi là Hà Bá cưới vợ nữa. Đó là câu chuyện của ông Tây Môn Khánh làm quan ở đất nghiệp. Nhưng mà cho chúng ta một cái nhìn rằng nếu một vị quan mà họ nghĩa là cái bằng vững vàng, mà họ có một cái kiến thức như vậy đó, họ có thể trừ được một cái tà kiến của dân chúng. Còn cái người con Phật của chúng ta, nếu mà chúng ta đi đến chùa chúng ta học Phật, nếu chúng ta sẽ sai lầm trong một cái ý niệm, tức là chúng ta không có chuyên chính, tâm tư chúng ta bị điên đảo, thì chúng ta sẽ rơi vào tà kiến. Cho nên cái gì cũng tin, ông lên bà xuống, ông đồng bà cốt, nói chuyện năm thình bảo lục, nói chuyện gì cũng tin cả. Và người ta nói điều gì mình cũng không biết được rằng, thậm chí có nhiều người Phật tử mà nói rằng mình bị bệnh, tức là có ai đó là nhập là bắt mà mình vẫn tin. Nhưng mà các vị biết là trong nhân quả và trong đạo Phật không bao giờ chấp nhận điều đó. Tức là người con Phật phải là người có một cái trí tuệ rất là sáng suốt. Chúng ta không phá hại ai, và chúng ta cũng không sợ rằng ai phá hại mình nếu mình là người chân chánh. Còn nếu mình đã có nghiệp có quả đó thì tự nhiên nghiệp quả sẽ chiêu thụ với mình. Cho nên cái phần này á, Đức Phật nhắc lại là cái người Đa Văn Thánh đệ tử, cái người đệ tử của cái xứ Già Lam á, là cái người phải tịnh trừ được tất cả các cái nghiệp này từ thân khẩu ý, xong rồi không có tà kiến, và phải biết được sự bố thí, biết được sự trai phước, biết được sự nữa là có nghiệp thiện, nghiệp ác và có quả báo của thiện ác. Đây là cái từ quan trọng mà Phật tử chúng ta lưu ý trong bài kinh này. Tức là người con Phật phải biết được nghiệp thiện ác và biết được có quả báo nghiệp thiện ác. Và các vị biết đó, trong một cái bài kinh đó, rất là hay, khi mà ngài Ca Diếp á, lúc mà ngài còn á, một hôm nọ ngài ngồi thiền á, ngài mới dòm thấy một cái người phụ nữ đang đứng rang gạo, và ngài nghĩ rằng cái người phụ nữ này á là có công đức, có bố thí cúng dường và sẽ được rất nhiều phước đức, cho nên ngài mới ôm bát ngài đi cất thực. Thì khi mà ngài đi cất thực á, ôm cái bát đến á, vừa ôm cái bát đến để cho người phụ nữ này thấy á, người phụ nữ này sinh một cái tâm tính tâm hoàn toàn cúng hết tất cả cái gạo mình rang, và chỉ phát nguyện một câu rằng xin cho con được hưởng cái phước đức trí tuệ giống như những gì ngài chứng. Thì ngài Ca Diếp á, là cái người gọi là chuyên môn đi cất thực để mà quá độ, ngài mới chấp nhận cái lời cầu nguyện đó. Thì ngài vừa chấp nhận, ngài vừa đi á, thì người phụ nữ này bước đi ba bước á, là đã bị một con rắn nằm ở dưới bờ ruộng cắn và chết đi. Thì vừa chấm dứt cái đời sống này thì người cái phụ nữ đó sanh lên cảnh trời thứ 33 là một cái thiên nữ, mà chung quanh có cả ngàn người thiên nữ theo hầu, y áo lụa toàn là bằng vàng hết, và trước cái đầu lầu đài dinh thự của bà có một cái bát bằng vàng luôn luôn đầy những cái hạt ngọc ở trong đó. Đó là do công đức bà mới vừa cúng dường thôi. Nhưng mà cái bà thiên nữ này á, đặc biệt á là bà không có giống như là người khác. Khi bà vừa thấy, bà biết được rằng cái công đức bố thí của bà là gì, bà mới vừa phát tâm, mới vừa cúng dường ngài Ca Diếp mà được cái phước đó, cho nên bà mới thị hiện xuống. Bà thị hiện xuống xong rồi đó, là mỗi ngày mà ngài Ca Diếp ngồi ở trong rừng á, ngồi trong cốc vắng ở trong á, thì bà mới xuống, bà dùng chổi bằng vàng và cái đồ hốt rác cũng bằng vàng, bà quét hết chung quanh cái ốc cốc cho ngài. Mà cái ngày cái ngồi thiền định động, sáng ngày đi ra ngày dòm thấy xong mà phòng ốc mình nó sạch sẽ, cứ nghĩ rằng mấy chú xe di hoặc người này cái quét. Nhưng một hôm nọ ngày nghe tiếng quét rất là sớm, ngày mới dòm ra cửa thì thấy rằng có một cái người thiên nữ xiêm y toàn là bằng vàng đang quét. Thì nàng ngày mới hỏi là ai vậy, thì cái bà thiên nữ đó nói rằng đó là: thưa ngài, con là Gia La, thiên nữ Gia La. Hỏi tại sao mà bà lại xuống đây là quét phòng của tôi vào giờ này. Thì bà nói rằng là ngài không nhớ con, nhưng mà cách đây không bao lâu con chỉ phát tâm cúng dường cho ngài một cái nữa là bát gạo, hay mình gọi là cái bát gạo rang, và với cái tính tâm đó mà con được công đức sanh thiên, và bây giờ con muốn tiếp tục nữa là duy trì gìn giữ cái phước này, cho nên xin ngài cho con được nữa là làm giống như là một thị giả quét dọn phòng của ngài. Và các vị biết á, xin như vậy xong rồi á, ngài Ca Diếp không chấp nhận, ngài nói không có được quét phòng của tôi. Hỏi tại sao vậy? Nó là tại vì để phước đức này để cho những người nhân gian họ làm, và ngài không có muốn làm một cái tiền lệ là sau này có một cái vị nữa là pháp sư hay một vị gì đó thì có một thiên nữ đứng hầu, nghĩa là y vàng sáng chói, ngài không muốn điều đó tiền lệ, cho nên ngài đi, ngài đuổi đi. Nhưng mà cái bà thiên nữ đã nhất định, bà nói rằng đó là: xin ngài đừng có chấm dứt cái công việc phước đức của con, và con muốn được tiếp tục làm phước điều này. Rồi các vị biết á, bà tiếp tục nữa là quét, nhưng mà ngài Ca Diếp không cho, và ngài nói rằng: tôi không đồng ý cho nàng tiếp tục đến đây nữa là quét cái phòng nữa. Do cái công đức của lực của ngài nó quá mạnh, cho nên thiên nữ nó bay lên nửa tầng trời. Rồi bà bay lên, bà Gia La, thiên nữ Gia La, bà bay nửa tầng trời, bà đứng ở giữa trời, bà khóc, khóc buồn là vì mình không được làm công đức. Thì lúc đó Đức Phật á, ngài ở trong hương phòng á, ngài mới nhìn, ngài thấy, rồi ngài mới thị hiện thần thông, ngài mới nói với thiên nữ đó rằng: ngài Ca Diếp á, làm điều đó là đúng, bởi vì đệ tử của ta là một cái người chuyên đi giúp đỡ những người nghèo khổ, cho nên Ngài muốn để công đức của Ngài đó cho những người nghèo khổ được có cái phước mà cúng dường Ngài và làm tiếp. Còn nếu như là một thiên nữ mà mỗi ngày người tới nghĩa là quét dọn và lo như vậy á, thì những người mà họ thiếu phước họ không có cơ hội được làm. Cho nên ngươi đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Tuy nhiên cái người làm phước phải phấn đấu vượt qua những khó khăn vậy để thành tựu phước nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật có nói một bài kệ trong Kinh Pháp Cú, Ngài nói thế này. Ngài nói nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa chấp được an lạc đời này và đời sau. Cho nên nghe xong cái thiên nữ mới được phát tâm, được quan hỷ không khóc nữa và trở về cõi trời. Và cái điều mà cho cái người Phật tử chúng ta thấy rằng có những người mà làm việc thiện trong đời này, nếu mình bị có những sự khó khăn, có sự trở ngại, ai thử thách mình, nhiều khi mình làm phước mình cúng dường, người ta dèm pha, người ta nói này nói kia, hoặc người ta chê cười mình, thì Đức Phật khuyên rằng mình đừng có bỏ ý định đó, cứ tiếp tục việc, bởi vì đó là nhân, đó là quả. Vì đời này và đời sau chính tự mình hưởng, chứ không phải người khác hưởng được. Cho nên mình đừng có vì cái sự nghĩa là nói hoặc cái sự cản của người ta mà mình hối chí nản lòng. Và trong cái ý niệm này cũng cho cái người Phật tử chúng ta thấy một điều rằng ngày xưa trong thời Đức Phật đã có những trường hợp như vậy. Đã có những trường hợp là những người làm phước, những người làm thiện á, là bị có những khảo đảo. Thậm chí nghĩa là một thiên nữ á, mà muốn cúng dường hay là muốn quét cốc á, mà những cái vị tu hành người ta cũng không chấp nhận. Tức là cái nói lên cái thái độ chân chánh của những cái vị như là Ngài Ca Diếp á, có nghĩa là vì muốn đem cái phước đức này cho những người nghèo khổ. Và như vậy là những người giàu có nếu họ có đến làm phước thì họ cứ việc tiếp tục phải làm phước, cái việc nào làm được cứ việc làm, mà không phải vì người ta nói qua nói lại mà mình có thể thay đổi được ý niệm của mình. Và như vậy trong kết luận cái bài kinh này, Đức Phật khuyến khích người con Phật rằng người con Phật phải khéo vượt qua cõi này, khéo hướng đến đời này và đời sau, tự tri tự giác. Đối với tà kiến, tâm tịnh trừ, đừng bao giờ rơi vào những con đường như vậy. Thì đó là cái phần thứ hai của bài kinh. Và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, bởi vì phần thứ ba nó còn một phần nữa liên hệ đến bốn trú xứ an ổn. Đức Phật nói rằng làm thế nào để người con Phật ở trong bốn trụ xứ an ổn trong đời này. Thì thầy nghĩ rằng cái phần sau chúng ta sẽ cố gắng học một lần nữa, là nó rất ngắn nhưng mà nó có hai ý cũng quan trọng, thành ra thầy để dành lại cái kỳ giảng tới chúng ta sẽ tiếp tục học. Ở đây hôm nay chúng ta tóm lại ở đây. Tóm lại ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phần thứ nhất á, chúng ta nói về ba giới của thân. Phần thứ hai á, chúng ta nói về ba giới của bốn giới của khẩu và ba giới của ý, tức là tham lam, sân giận và si mê. Nhưng mà cái phần cuối cùng á, để Đức Phật đưa đến kết thúc của đoạn nhì á, là Đức Phật khuyên rằng những người con Phật đừng có vì học Phật, đừng có vì tôn giáo mình mà rơi vào tà kiến đó. Bởi vì ngày hôm nay đó, chúng ta có nhiều Phật tử cũng vậy. Khi mà mình làm con Phật, làm người Phật tử, nhưng mà chúng ta học Phật không rõ ràng á, thì cái tâm của chúng ta rất dễ bị rơi vào tà kiến, tin cái chuyện này, tin chuyện kia, hoặc là bị nghĩa là cuồng tín, bị mê, mà chúng ta không biết rằng cái cuồng tín chúng ta nó sẽ đưa đến sự khổ đau. Giống như nhân quả mà thầy nói các vị thấy rằng bây giờ hiện tại ở cái thế giới của Taliban đang phải chấp nhận phải. Không phải chỉ riêng về thế giới mà người ta đang khổ đau, mà trong tất cả các cái thế giới này, mà mỗi khi mà các vị có dịp á, mà các vị coi tivi hoặc các vị đọc một tờ báo, thì các vị thấy rằng coi lại cái phước báo mình đang thọ, mình mới biết rằng bằng ai muốn biết nhân xưa khá thêm hoàn cảnh bây giờ chịu đây, cứ là mình coi lại cái phước mình đang có. Rồi mình muốn biết quả báo sau này đó, thì xem điều tội phước ta nay đang làm. Nếu mà các Phật tử muốn biết tương lai mình sẽ ra sao, thì bây giờ mình phải kiểm soát được cái quá trình giữa nhân và quả của chính mình làm hôm nay. Mà mình đừng có, không cần phải ai phải phán xét cho mình hết. Và mình cũng không chờ đợi một ngày cuối cùng là ai đó có quyền phán xét cho tội phước của mình. Chính mình hôm nay sẽ quyết định được điều. Và chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây với một cái lời cuối cùng, là thầy mong các Phật tử chúng ta sẽ áp dụng được hai cái ý thức. Ý thức thứ nhất á, là để hóa giải được ba cái nghiệp của thân, bốn cái nghiệp của khẩu và ba cái nghiệp của ý đó. Và để cho cái hoàn cảnh gia đình cũng như là những cái tình cảm, cái cuộc sống chung của mỗi người con Phật chúng ta, là dù là có gia đình hoặc chưa có gia đình nó được tốt đẹp á, thì chúng ta phải học được chữ nhẫn của đạo Phật Và chúng ta phải làm sao chúng ta trở thành giống như một dòng sông vậy, có thể chứa đựng được tất cả các khổ đau mà không cảm thấy khổ đau. Và nói như vậy để các vị thấy rằng khi chúng ta sinh thế giới này, chúng ta không làm sao mà tránh hết được tất cả khổ đau của thế gian. Tuy nhiên cái người học Phật là người có những cái tâm lượng, cái tâm lực bao dung rộng lớn để hóa giải được khổ đau thế gian này. Và như vậy một cái người con Phật, dù là nam cư sĩ, nữ cư sĩ đó, khi mà mình có gia đình, có vợ chồng con cái đó, thì cái tâm lượng bao dung, cái lòng thương yêu, sự hiểu biết bằng trí tuệ căn cứ đi nhân quả, các Phật tử có thể hóa giải được những cái khổ đau mà ta gọi là chén bát đụng vỡ trong gia đình của mình. Và cái bước thứ hai, sau khi mình tu tập được nhà rồi, các Phật tử vào trong chùa đó, thì chúng ta sẽ lấy cái chuyện mà điều chế cái ngôn ngữ chúng ta. Cho nên cái mà ở chùa mà nó bị dao động xảy ra chuyện này chỉ có duy nhất 4 phần của khẩu. Đó, các vị lưu ý rồi. 3 phần của thân, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, là nó liên hệ đến phần gia đình. Nếu các vị bước vào chùa thì các vị thấy rằng cái bằng 4 cái phần của khẩu là gì? Nói lời hai lưỡi, đó tức là lưỡng thiệt, nói lời đâm thọc, rồi nói lời hồ mị ổng ẻo, và cuối cùng nói lời ác khẩu. Nó sẽ nằm chính ở trong cái chỗ cộng đồng của chúng ta, tức là cái chỗ mà mình hội họp lại. Thì như vậy cái bài kinh hôm nay đó, nó sẽ tập trung ở một điểm đó, là để cho cái cộng đồng hay để cho cái sự tu tập của chúng ta nó thiết thực đó, thì chúng ta sẽ hạn chế trên 4 phần đó, 4 phần của khẩu. Và có lần đó, thầy có nói cho các Phật tử trong cái khóa tu đó, sau này nếu có một dịp nào mà cái thiền viện chúng ta nó hình thành mà các Phật tử có những cái khóa tu hành tốt đẹp và chính xác đó, thì cái quan trọng nhất là người con Phật vào trong chùa chỉ có niệm Phật thôi. Niệm Phật, ngồi thiền, nói những bài kinh. Khi nào nếu không nói được á, thì các Phật tử hỏi thăm, khuyến khích những người Phật tử bạn bè mình về những người khác, cái việc tu hành của họ. Nếu trong những người Phật tử trong cái khóa tu chúng ta, nếu trong một khóa tu gọi là bát quan trai hay là khóa tu tịnh nghiệp á, mà một người Phật tử nào nói một lỗi của một người nào đó, tự mình lên quỳ một cây hương. Nếu một ngày mình nói hai lần chuyện của người khác á, thì lấy hai cây hương dài mà quỳ. Đó. Và cái việc quỳ hương này là không ai bắt hết, không thầy nào bắt hết, mà tự mình quỳ để như vậy, để tự mình tự chế lấy mình. Và chính khi mình quỳ hương á là một công phu, mà các vị biết hồi nhỏ là thầy quỳ hương đến nỗi là từ công phu tới thành công khu luôn, nghĩa là quỳ hương liên tục, nghĩa là đi mà nhanh á, mà gọi là lúc mà còn tập hạnh á, đi mà nhanh á, thì con trai mà hở ra chạy á, quỳ một cây hương đó. Rồi nghĩa là ăn cơm mà nói chuyện, quỳ một cây hương đó. Rồi nghĩa là đi học về đó hăng, mà nghĩa là tắm rửa xong rồi mà quần áo mà bỏ lộn xộn, quỳ một cây hương. Cứ mỗi cái quỳ một cây hương, mỗi lần quỳ mới đầu quỳ đứng, quỳ riết cái lưng nó cong hết. Cho nên thầy nói rằng công phu mà thành công khu luôn, tức là lưng nó cong luôn. Nhưng mà tất cả những điều đó để cho mình thấy rằng mình thấy được cái lỗi lầm của mình. Cho nên sau này các Phật tử lớn nhỏ hoặc là trẻ già cũng vậy, nếu mà phát tâm muốn tu, thật sự muốn tu, mà chỉ cần khởi ý nói một chuyện người khác á, thì làm ơn lên trước Phật cho con lãnh một cây đó. Thầy sẽ rinh một số nhang để sẵn đó, mà các Phật tử tu tự mình giác ngộ chứ không có ai bắt hết. Thầy không lên, không kiểm soát gì đâu đó. Và như vậy mình mới tự tỉnh mình. Cho nên phải nói rằng bên Thiên Chúa Giáo, các vị biết là những cái nhà tu khổ hạnh á, khi mà người ta tu khổ hạnh á, người ta chỉ nằm trên một miếng vải, chỉ có hai, trong một bánh gián chỉ có hai tấc mà thôi, nghĩa là nằm nghiêng vậy đó, hai tấc, nằm một đêm tới sáng mà nằm như vậy là suốt cả tuần lễ, mỏi mệt không lay động, nếu mà ngã qua là nó té xuống đó bể đầu. Nhưng mà phải nằm vậy, gọi là cái bằng gọi là khổ hạnh vậy, để gì? Để luôn luôn tự tỉnh và tự ý thức con người của mình đang làm gì. Cho nên lúc nào mà mình quỳ một cái hương trước Phật á, không phải ai bắt buộc mình, nhưng mà chính mình phải tự tỉnh rằng mình đã nói điều gì hôm nay đó. Và lúc đó mình mới thấy rằng là cái công phu mà gọi là cái bằng bịt mắt rồi bịt tai bịt mũi của ba con khỉ á, thì chính mình phải bịt từng cái một. Nếu có nói điều gì á, là mình nên khuyến khích người ta tu hành và khuyến khích người ta sống một cách hòa hợp, thì điều đó được nói. Còn điều gì mà nói gì, nói bà này ông kia, chùa nọ chùa kia, hay là nói thằng dâu, thằng rể này con dâu nọ, thì chúng ta sẽ tự mình quỳ nghệ hương. Như vậy mới bắt đầu bước vào pháp tu cách chân chánh. Bây giờ các Phật tử chúng ta đồng chắp tay để hồi hướng. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư hiện tòa trụ trì ở Pháp Viện Minh Đăng Quang ở Úc Châu. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử ở nơi đạo tràng hôm nay, qua những lời thượng tọa Minh Hiếu đã giới thiệu cho qua, thì thấm thoát mới đây cũng gần 3 tháng, thì trong những cái duyên lành mà được đến nơi Úc Châu và cảm nghĩ những cái gặp được quý Phật tử ở nơi đây, trải qua những cái dòng đời trôi chảy, tức là chúng ta sống trong những cái cảnh thăng trầm của hoàn cảnh đất nước, cho nên phải ly hương, người ở xứ này kẻ xứ nọ, tức là cách biệt rất xa xôi. Nhưng mà cái điều đến đây rất là bùi ngùi cảm xúc, tức là được cái tình cảm của Phật Pháp, được gắn bó với Phật tử, là do sư thượng tọa Minh Hiếu để hướng dẫn ở đây. Đấy là một cái cơ duyên hội ngộ trong cái đạo đức, là một cái gia đình đại đồng bình đẳng. Thì chúng ta sống trên đời, các vị đã biết bao nhiêu dạng hữu ở thế gian, có hợp, có tan, có sanh ly tử biệt. Cuộc vui nào rồi cũng có ngày xa cách, dù cho thương thiết gì cái nào, nó cũng phải đi về những cái sự xa rời với nhau thôi. Nhưng dù cho cách xa cách mấy, nhưng về cái tinh thần đạo đức là một cái tinh thần rất là quan trọng. Nó thể hiện bằng tình cảm rất sâu sắc, không phải trên cái lời nói, mà nó hàm tàng một cái chân lý mà Đức Phật đã dạy cho người đệ tử chính Ngài, vì quá độ chúng sinh trên 25 thế kỷ, đem một cái niềm thương của Đức Phật từ bi mà để mà ban rưới cho tất cả chúng sinh, mà nhất là nơi nào có những sự khổ vui thì Đức Phật có nơi đó. Bây giờ chúng ta sống đối với bao nhiêu những hoàn cảnh vui buồn ở trên cõi thế gian mà nhà sư vừa nói qua, thì các vị càng thấm thía với cái tư tưởng, nếu ta đi sâu vào cái lý tưởng của Phật thì chúng ta không có một cái điều gì mà trách cứ với ai, hay là ta phân biệt với ai. Đó là một tinh thần bình đẳng đối với Đức Phật, chỉ cho lòng từ thương không phải tình cảm của con người thôi, mà còn phải cứu độ tất cả chúng sinh, không có phân biệt Đông Tây Nam Bắc gì cả, tất cả đều có một cái Phật tánh như nhau. Mà các vị được nơi đây cũng là một cái niềm mà an ủi cho chúng ta. Cuối cùng con người của chúng ta ai rồi cũng có ngày ra đi, còn lại chăng lại còn một cái tinh thần mà Phật Pháp đã dạy cho chúng ta, nếu được thâu thập, đó là một niềm để thưởng xứng đáng cho ta. Thì hôm nay cũng thì giờ này cũng đến giờ trưa, thì thôi nhà sư chỉ có đôi lời để phiến tấn. Thì các vị đã biết qua những cái sự tu hành mà sư thượng tọa Minh Hiếu đã thường nhắc nhở cho quý vị, cho nên đời sống tâm linh là con đường rất là cần thiết cho từ cá nhân, từ gia đình, từ xã hội. Khi ta thấu đáo được một cái tình thương yêu cao thượng mà từ bi hỷ xả, thì nhất định chúng ta sẽ có một sự gặt hái rất là an vui và hạnh phúc trên nền từ bi và trí tuệ đại hùng đại lực đối với người tu, luôn luôn chấp nhận tất cả những chuyện phụ hoàng mà lòng của chúng ta rất là đem lại khi chưa biết đạo và biết đạo nó khác cách xa một trời một vực. Nghĩa là chúng ta phải biết đạo rồi thì dầu những cái gian nan khổ cực nào hay là những cái phụ hoàng ngang trái nào, nó cũng có một cái nhân cái quả, nó sẽ đó đáp số cho chúng ta ngày mai. Nếu lòng ta chân thành đối với Phật pháp thì điều đó không phải là Phật mà khắp cả chúng sinh đều cũng nhận một cái lý tưởng cao siêu như vậy thôi. Thì hôm nay thì giờ cũng trưa, thì cũng sắp để chia tay cùng các vị, thì chẳng biết điều chi nói hơn nhiều nữa. Bởi vì cái tư tưởng nhà sư vừa nói qua, cái đạo đức là rất thâm trầm, rất kỳ diệu, rất phi thường, không thể lấy lời của mình mà nói cho hết được. Vậy thì một lần nữa kính chúc các vị ráng tinh tấn. Đường thì tuy là nói xa chứ nó cũng không xa. Tâm của chúng ta nói xa, nhưng mà nếu nó nói gần lại cũng sẽ gần. Nếu người nào biết rằng cuộc đời sẽ đi về đâu và ta sẽ về đâu, đó là cái con đường mà chúng ta phải lựa chọn ngày hôm nay. Vậy thì chúc lành toàn thể Phật tử được mọi sự an vui tốt đẹp và tu hành tinh tấn được gặt hái những ngày hạnh phúc an vui của Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các Phật tử chúng con chân thành tri ân lời khuyến tấn đạo từ của Hòa Thượng, và cũng mong là ngày thứ bảy tới các Phật tử nào rảnh rỗi thì khoảng 1:30 đến 2 giờ chiều các Phật tử có mặt để trong cái buổi tiệc để mà thiền viện tiến hành. Còn ngày Chủ nhật thì các Phật tử như nào rảnh thì sẽ tháp tùng để cùng đưa Hòa Thượng ra phi trường vào lúc 9 giờ thì 8 giờ thì đi, và máy bay sẽ bay vào 11 giờ về Việt Nam. Và như vậy thì còn thêm một vị nữa, tức là Đại Đức Minh Lộc, cũng là vị đi chung với Hòa Thượng và cũng sẽ về chung là để phụ tá giúp cho Hòa Thượng một vài công việc. Thì Đại Đức Minh Lộc cũng có vài lời từ giã các Phật tử. Rồi xin mời Đại Đức Minh Lộc để nói vài lời các Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Thượng Tọa trụ trì Thiền Viện Vinh Quang, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín đệ Phật tử. Thì vừa qua thì Thượng Tọa trụ trì cũng đã giới thiệu Hòa Thượng cũng như nhà sư ở Việt Nam. Thì thấm thoát thời gian trôi qua thì coi như còn một tuần lễ nữa thì tròn 3 tháng thì Hòa Thượng cũng như nhà sư thể sẽ về lại Việt Nam quê hương. Thì hôm nay nhân trân cái ngày giảng của Thượng Tọa trụ trì cũng như sau buổi giảng thì